Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2020, con xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học khóa đặc biệt ngày hôm nay. Hôm nay có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, cô Tình ở Hà Nam, Cẩm Tú ở Hawaii, Hoa Kỳ, chú Dần ở Sóc Trăng, con Giang Thanh ở Kon Tum, cô Nhuận ở Hà Nội, cô Thuyền Viên ở Sóc Trăng, chị Phương Dung ở Sài Gòn, anh Giảng ở Hải Phòng, Hân ở Bình Dương, chị Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, chị Huệ ở Hà Nội, chị Kim Vân ở Thủ Đức, ở Sài Gòn, chị Lành ở Vũng Tàu, chị Sỏi ở Bắc Ninh, Liễu ở Cam Ranh, chị Loan ở Bến Tre, Minh Trang ở Hà Nội, Lý Phượng ở Biên Hòa, anh Bích ở Hà Tĩnh, Bình và cô Chính ở Bắc Ninh, Nguyệt ở Tiền Giang, chị Quế Phượng ở Bình Dương, chị Tân Anh Tiến ở Quảng Nam, chị Ngoạn ở Hải Dương, cô Hảo ở Hải Dương, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, Thanh Bình ở Hà Nội, cô Thảo Vân ở Hà Nội, Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, chị Tuyết ở Bắc Ninh, chị Yến ở Hà Nam, Tuất ở Cam Ranh, chị Vạn An ở Cần Thơ. Gần 40 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Xin kính
Có
chào
nhiều
quý bạn đạo. Hôm nay là
có
một
một
khóa học đặc biệt về ôn lại
các
phương pháp
bạn
công
dạy
phu.
ngủ dậy này.
Chúng ta sẽ ôn lại đề tài soi hồn. Trước khi bắt đầu, không biết bạn đạo nào có thể nhắc lại cái cách làm sao để soi hồn. Các bạn đạo nào tình nguyện đi, có nếu mà thiếu hay dư gì lúc đó mình sẽ bổ túc sau. Mỗi đêm các bạn hành thiền thì ai cũng biết làm soi hồn, thì giờ có ai có thể nhắc lại coi làm soi hồn mới làm bằng cách nào?
Rồi, xin đóng cơ. Mà nếu mà nói có thiếu thì các
Bổ
bạn
túc.
bổ sung. Dạ, rồi tốt. Thì phương pháp sơ hồn, tức là sau khi chúng ta nguyện xong thì vẫn giữ tư thế thẳng lưng. Đó, miệng miệng ngậm, răng co lưỡi răng kề răng, mắt nhắm và nhìn thẳng trung tim chân mày. Sau đó là đưa hai cánh tay lên, hai ngón trỏ mình áp là bịt lỗ tai, còn cái ngón kế thì mình bịt lên chỗ màng tai, rồi hai ngón ngón kế nữa là mình chằng mí mắt, chằng hai mí mắt và mình ẩn lặng để mà tập trung để mà mình nghe luồng luồng điện chạy. Và cái sơ hồn này là giúp cho mình ổn định thần kinh hô hấp. Và cái phương pháp này thì thầy nói là mình làm từ 5 đến 15 phút. Đó, tối đa ít nhất là 5 phút, tối đa là 15 phút. Thì Dung xin hết, xin một mọi bạn bổ được xong thêm.
Cảm ơn chị Dung. Các ai muốn bổ túc gì thêm không?
Cháu có xin đóng góp thêm ạ.
À, xin mời thêm.
Vâng. Thì theo cháu được biết ấy, thì khi mình tập trung soi hồn như thế thì đầu tiên là cái khi mình luôn luôn tưởng nhớ đến chư Phật ấy, do vậy là cái chấn động lực của mình nó đến ảnh hưởng đến cả chư Phật cơ. Chư Phật đều biết khi mình soi hồn ấy. Và cái tiếp theo nó là khứ trược lưu thanh.
Bây giờ mình trước hết thì mình coi về
Vâng.
cái cách luyện trước đi, rồi lát nữa mình sẽ mổ xẻ thêm về cái hữu ích và của soi hồn. Bây giờ thì trên cái phần thực thực hành á, các bạn có gì đóng góp thêm không hay là đủ rồi?
Thực hành như như chị vừa nói thì cũng cơ bản rồi, bây giờ chỉ có thêm cái chỗ trong ngày của mình chỉ được soi hồn tối đa là 3 lần.
Cho đó mình tới sao không? Rồi bây giờ
Và
để nghe lại cái phần cho bạn đạo nghe lại.
pháp soi hồn. Từ từ đưa hai cánh tay lên ngang vai. Dùng đầu hai ngón tay cái bịt kín hai lỗ tai. Dùng đầu hai ngón tay giữa chặn nhẹ lên vành khớp xương khóe mắt. Dùng hai ngón tay trỏ chặn nhẹ trên mí tóc chỗ màng tang. Ngón áp út và ngón út co lại vào trong lòng bàn tay. Co lưỡi chạm nướu chân răng hàm trên, răng kề răng, miệng ngậm. mắt nhắm ý nhìn ngay trung tâm chân mày thẳng tới trước, lắng nghe điển trỗi lên bộ đầu, hơi thở bình thường, ngồi thẳng lưng, pháp này có thể làm bất cứ lúc nào trong ngày. Sau phần nguyện, tập cho thần kinh khối óc được ổn định. Thời gian tập ít nhất là 5 phút và nhiều nhất là 15 phút.
Rồi. Các bạn nghe qua, các bạn có ghi nhớ được gì không? Bây giờ tôi đọc lại nha. Là từ từ đưa hai cánh tay lên ngang vai, dùng đầu hai ngón tay cái bịt kín hai lỗ tai. Dùng đầu hai ngón tay giữa chặn nhẹ lên vành khớp xương khóe mắt. Dùng đầu hai ngón tay trỏ chặn nhẹ trên mí tóc chỗ màng tang. Ngón áp út và ngón út co lại vào trong lòng bàn tay. Hồi nãy cái này các bạn quên nhắc này ha. Khi mà mình để cái mấy ba ngón kia thì nó còn dư lại ngón áp út và ngón út, thì mình co lại vào trong lòng bàn tay. Co lưỡi chạm nướu chân răng hàm trên, răng kề răng miệng ngậm. Thì cái điểm mà chúng ta hôm nay có thường nhắc đó là phải co lưỡi nha. Co lưỡi như là chạm nướu chân răng hàm trên, phải co cái lưỡi lại. Mắt nhắm, ý nhìn trung tâm chân mày nha. Mình nhìn bằng ý chứ không phải là nhìn bằng con mắt nha. Ý mình nhìn từ trung tâm chân mày thẳng tới trước trong suốt thời gian mình làm soi hồn á. Lắng nghe điển trỗi lên bộ đầu, lúc đó mình tập trung cái ý trên bộ đầu, nhưng mà con mắt vẫn nhìn, cái ý vẫn nhìn thẳng từ trung tâm chân mày ra thẳng tới phía trước. Hơi thở thì bình thường, ngồi thẳng lưng thẳng đầu. Giờ nếu mà chúng ta kiểm lại cái pháp mà hành soi hồn đó, những cái điểm nào chúng ta cần phải kiểm điểm và cần phải lưu ý và cần phải kiểm điểm trong lúc mà chúng ta soi hồn. Thì giờ biết cái căn bản là nó như vậy rồi đó, nhưng mà bây giờ trong lúc mà mình làm soi hồn đó, mình phải kiểm cái gì?
Dạ, em đóng góp chỗ này. Trong lúc mình soi hồn, mình nhớ nhất là luôn luôn là nhìn thẳng trung tâm hai chân mày ra tới trước, và ý luôn luôn là mình lắng nghe phần điển trỗi lên trung tâm bộ đầu.
Thì cái đó là đúng rồi đó. Hai cái đó mình phải làm một lúc, vừa ý nhìn thẳng từ trung tâm chân mày thẳng tới phía trước trong suốt thời gian nha, nhớ là trong suốt thời gian soi hồn chứ không phải nhìn ngay lúc đầu thôi nha. Rồi cùng lúc lắng nghe điển trỗi trên bộ đầu, hai cái đó làm phải làm một lúc mà trong suốt thời gian soi hồn á, chứ không phải là làm ngay lúc đầu thôi, lát nữa để nó làm gì nó làm, cái ý mình phóng đi đâu đi, cái đó không được. Mình phải trụ nó lại. Phải lưu ý cái điểm này dễ làm sai lắm. Sai là mình làm một lúc đầu thôi, lát mình quên, mình không có làm nữa. Là mình không, nếu mà có cái chuyện gì nó xảy ra bên phải hay là bên trái, mình cũng không có được lưu ý. Mình vẫn tiếp tục, mình giữ cái ý nhìn giữa trung tâm chân mày thôi. Dù có ánh sáng màu gì thì kệ nó xảy ra bên mặt bên trái là nó không có đúng, là mình chỉ nhìn giữa thôi. Mình phải giữ cái sự trung dung quân bình đó, đi cái đường giữa, phải tập cái đó nha. Không có được thấy cái gì bên trái rồi mình theo bên trái, thấy cái gì bên mặt mình theo bên mặt là nó không đúng đó. Rồi còn điểm nào nữa mà chúng ta cần phải lưu ý khi soi hồn?
Vâng, theo em là nếu mà lúc mình soi hồn, nếu mà bị tạm niệm thì mình tập trung niệm Phật.
Tập trung niệm Phật ở đâu? Nói rõ ràng.
Trung tâm đẩy vào trung tâm chân mày.
Không, lúc mà soi hồn thì thầy dạy là phải tập trung niệm Phật trên đỉnh đầu.
À thế, vâng.
À, lúc mà mình luyện niệm Phật thì nó khác phải không? Còn lúc mà mình soi hồn mà nó bị tạp niệm thì nó niệm Phật trung tâm bộ đầu. Rồi. Gì nữa? Mà khi chỉ khi nào nó tạp niệm thôi nha, chứ không phải là mình vừa soi hồn vừa niệm là nó không có đúng nha. Khi nào mình bị tạp niệm á, lúc đó mình mới niệm cho nó trụ lại. Rồi, còn điểm nào nữa mà chúng ta cần phải lưu ý mà phải cần phải kiểm soát?
Cái lưỡi của mình chú.
Cái lưỡi thì nãy mình có nhấn mạnh rồi đó, cái lưỡi là phải co lên đàng hoàng, nếu mà mình không co thì cũng mình cũng thiếu thành phần. Cái đó cũng dễ quên đó.
Còn cái lưỡi. Cái lưỡi tiếp theo là cái hai cái cánh tay của mình nó dễ cái ngón trỏ dễ bị rơi ra. Và hai cánh tay mình nó dễ bị mỏi á, mình không có kỹ thì bắt đầu nó rời ra khỏi cái hai cái lỗ tai. Nó rất là dễ, do đó khi mình không có rút ra thì nó bị trật ra lắm. Nhiều người soi hồn á không có để ngay cái lỗ tai mà trật ra ngoài.
Nên là nó không có đút vô lỗ tai hả?
Dạ, có nhiều người bạn đạo chung thiền á soi hồn là nó trật hết trơn rồi, tai thì cũng để ra. Coi như nó không có đúng vô cái lỗ tai, người ta cũng vẫn để.
Giờ các bạn có biết tại sao mấy người soi hồn mà cái tay nó không có để vô lỗ tai được không?
Theo em là cái tay không để vô cái lỗ tai được là hai cái tay nó bị sợi xuống. Không, cố gắng mình để ngang quai.
Nó bị sợi xuống là một phần, mà có lý do nào khác nữa không? Đúng rồi đó. Thì
do cái điển nó yếu chú.
À, cái điển nó yếu là tại sao mà cái điển nó yếu, rồi họ thiếu cái gì mà cái điển họ yếu mà cái tay họ phải giăng ra? Cái đó là trong trường hợp không phải lúc đầu mà họ để vô không được nha, lúc đầu họ để vô được nhưng mà soi hồn hồi nó rớt ra, chứ không phải là ngay lúc đầu nó rớt ra liền. Nên là cái điển nó yếu, nhưng mà tại sao cái điển nó yếu mà mình phải làm cái gì để cho cái điển nó mạnh? Họ thiếu cái gì?
Mình phải thở chứng minh nhiều hơn ạ.
Thiếu pháp luân thường chuyển, họ yếu.
Chú chợt phải thở chứng minh thêm nhiều lần trong ngày này.
Không phải chứng minh, nó không phải chứng minh mà là pháp luân thường chuyển nó yếu, chứ không phải chứng minh.
Vâng.
Mấy người mà cái tay rớt ra vậy là pháp luân thường chuyển yếu, chứ không phải là chứng minh yếu. Mà mấy người pháp luân thường chuyển yếu à, tại vì không có luyện pháp luân chứng minh nhiều. Nhưng mà cái chánh là tại vì pháp luân thường chuyển yếu, cho nên cái tay nó mới rớt ra. Bây giờ chúng ta nghe một đoạn băng thầy giảng nha.
Khi con ngồi soi hồn độ 7-8 phút mê đi, thì tay mặt mấy ngón tay sẽ giang ra lỗ tai cách 2 inch. Khi tỉnh lại mới đem ngón tay vào lỗ tai.
Như là cái tay chưa còn yếu, phải luồng điển mà nó tụ đầy đủ, nó chỉ ngay ngắn không có giăng ra được đâu. Thì mình xác nhận là cái luồng điển chuyển chạy từ cơ tạng ra mấy ngón tay nó còn liên hệ yếu, cần làm pháp luân thường chuyển nhiều cho nó tụ thì lúc đó nó sẽ bớt.
Rồi còn điểm nào nữa cần phải lưu ý?
Là hơi thở bình thường và ngồi thẳng lưng ạ.
À, cái đó nãy thì mình nhắc rồi, ngoài những cái gì mà tôi đã nhắc á, cái những điểm nào cần phải lưu ý mà chưa có nhắc tới?
Dạ, mình ra lệnh cho tập trung ba bối linh kinh khí thần.
Cái đó có cần thiết không?
Không, không, không.
À, không. Cái mà ra lệnh tập trung ba bối linh khí thần á, nó không cần thiết. Tại vì trong tất cả những cái bằng video mà phương pháp công phu mà thầy để lại á thì không có cái điểm này. Mà có bạn đạo hỏi thầy á thì thầy cũng nói không cần thiết. Là tại vì khi mà mình làm soi hồn á là mình đã tập trung ba báo linh, đang tập trung ba báo linh tinh khí thần rồi. Rồi còn cái điểm nào mà mình cần phải lưu ý?
Còn một điểm này con đạo. Hai ngón tay mình chấm nhẹ dưới mí mắt, chằng nhẹ ra xíu, nhưng đừng để bịt con mắt, nó sẽ nặng đau. Còn cái điểm mình nên bảo.
À, thì mình hai ngón tay giữa đó mình chặn nhẹ nha, nhớ chỉ nhẹ nha, lên vành khớp xương khóe mắt, nghĩa là mình kéo nó xuống chút xíu nhưng mà nó nằm ngay cái khớp xương khóe mắt. Nếu mà mình không lưu ý cái điểm này nó có thể chạy, nghĩa là mấy cái ngón tay mình nó lúc đầu mình để đúng nhưng mà sau nó chạy. Nó chạy ra ngoài, nó chạy ra, ví dụ một là nó chạy vô con mắt, là nó đè con mắt, là cái đó cũng sai rồi. Hoặc là nó chạy ra ngoài, nó chạy qua cái xương của cái gò má, chứ nó không có nằm ngay cái khớp xương khóe mắt nữa. Thành ra mấy cái điểm đó, mình phải kiểm. Tại vì mình không kiểm nó có thể chạy. Và cái thứ gì nữa, mình phải chặn nhẹ. Tại nhiều khi mình để quen rồi, mình không có để ý, ngồi cái mình đè mạnh vô. Mà khi mình đè mạnh vô con mắt á, thì nó làm cho con mắt mình nó không có tốt. Nghe không? Cái đó cái điểm mà cái ngón tay giữa, nếu mà mình chặn lên mắt ngoài ra thấy con mắt nó khó chịu, nó đau mắt. Tại vì mình đè lên cái khớp xương mà mình đè mạnh quá cũng không tốt, chặn nhẹ mình bế nó thôi chứ không phải là đã cái quyệt, mình bế cái quyệt là chặn nhẹ nó thôi. Còn hai đầu ngón tay trỏ mình cũng phải chặn nhẹ nữa, chặn nhẹ trên mí tóc chỗ màng tang đó, cái đó cũng phải chặn nhẹ thôi, mà đừng cho nó chạy nha, nhiều khi nó cũng chạy, thành ra cái đó nhẹ. Nếu mà hai ngón này mà mình đè mạnh quá thì cái hậu quả nó như thế nào? Mình không có lưu ý, mình làm soi hồn rồi mình đè mạnh quá thì nó bị gì?
Điện nó không chạy nên nữa.
Không phải điện nó không chạy mà nó sẽ tác động lên cơ thể mình cái gì? Các ai biết không? Khi mà mình đè mạnh quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim mình nó sẽ đập mạnh. Thành ra mấy người mà không biết á, nhiều khi làm mà để cho đè mạnh quá thì ngồi cái tim nó bị đập mạnh lắm, chứ nó không tốt. Rồi cái ngón tay gì cái á, mình đút vô lỗ tai á, mình cũng đút vừa phải thôi chứ không phải là mình đè hết ga vô nha. Tại sao vậy? Tại sao mình không có được đè mạnh vô trong cái lỗ tai, mình không có được bích mạnh?
Vì trong lỗ tai có nhiều cái thần kinh ở trong lỗ tai, mình đè mạnh ảnh hưởng tới thần kinh.
Thì đúng rồi, thì cái trong cái lỗ tai mình, cái quyệt đó nó cả mấy ngàn cái thần kinh ở trong, nếu mà mình đè mạnh quá thì nó sẽ chấn động cái thần kinh ngay chỗ đó, không có tốt. Thì thầy chỉ làm sao mà mình để vừa thôi, không có để mạnh quá, thì chỉ cách phải làm sao mà để vừa thôi mà nó không có làm mạnh quá, cái đó mình phải làm sao. Thì thầy nói khi mà mình để hai cái ngón tay cái vô lỗ tai, mình chỉ cần giơ cái tay ngang lên là nó vừa, nó đút vô là vừa rồi. Nên mình không cần phải đè thêm. Nghe đoạn băng thầy giảng nha.
Khi xoay hồn, hai ngón tay bị hai lỗ tai để làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, thì đem lại công phu chúng ta bịt hai lỗ tai lại là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh. Nhiều người ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được, cho nên bịt vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi, vừa ngang vai để về là đủ rồi, nó đủ cách biệt chấn động của bên ngoài và nó phát triển chấn động thanh nhẹ bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Không cần chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá muốn bịt kín cho rồi, không phải vậy đâu. Cần làm bịt kín. Miễn mà chỉ vừa ngay như thế này, đi ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh không phải.
Rồi các bạn có nhớ lại mấy cái điểm mà vừa nhắc không? Mấy cái điểm đó là rất là quan trọng. Như là mình biết cái cách soi hồn rồi, nhưng mà trong lúc mình soi hồn mình phải kiểm điểm. Mà mình muốn kiểm điểm á thì mình phải biết những cái điểm nào mà mình cần phải kiểm. Mà nếu mà mình làm sai á thì cái hậu quả nó như thế nào mình phải hiểu. Thì lúc đó mình không có quên mà mình không có làm sai được. Giờ các bạn cần nhắc lại không? Là vô là mình phải kiểm điểm. Cái thứ nhất là cái con mắt, cái ý của mình có nhìn ngay trung tâm chân mày thẳng tới trước và lắng nghe điển trỗi trên bồ đầu trong suốt thời gian soi hồn nha. Nhớ cái chuyện đó nha, chứ không phải làm ngay lúc đầu rồi để cho cái ý nó phóng đi đâu nó phóng, mình không có nhìn giữa trung tâm chân mày nữa thì ra mình không có soi hồn nữa. Soi hồn là phải nhìn thẳng từ trung tâm chân mày thẳng tới trước và lắng nghe điển trỗi trên bồ đầu, cái ý mình tập trung trên bồ đầu đó. Hai cái đó nó mới giúp mình soi hồn được, nó mới bắt đầu khai mở được. Còn hai cái đó mà mình không làm á thì mình ngồi cho 5 phút, 15 phút gì cũng vậy thôi, nó không có hiệu quả bằng. Và cái mấy cái ngón tay để là phải để nhẹ thôi, không có được để mạnh. Khi mà mình chặn hai ngón tay giữa và ngón tay trỏ mà mình đè mạnh quá thì cái tim mình nó sẽ đập mạnh. Còn cái lỗ tai mà bích mạnh quá thì nó cũng chấn động cái thần kinh ở bên trong cũng không tốt. nhớ mấy điểm nha, chuyện gì nó xảy ra bên phải bên trái là không lưu ý, nhất định là không lưu ý nha, chỉ nhìn bên giữa thôi, kéo về trung ương thôi chứ không có ra, không có nhìn gì bên trái bên phải hết. Rồi hồi nãy Tiện có nói là một ngày mình làm soi hồn được 3 lần, rồi có nói sáng trưa tối, thì trước khi mà mình soi hồn nó mình phải làm cái gì trước?
Phải nguyện chú, phải nguyện trước ạ.
À, phải nguyện. Tại sao mình phải nguyện? Tại sao khi mà mình làm soi hồn thêm á, mình làm chỉ làm thêm soi hồn thôi, mình phải nguyện tại sao?
Bởi vì cái khi mình soi hồn là chấn động đến đến chư Phật mà mình không nguyện ấy, thì như thầy nói là nó chỉ là tập thể thao thôi chú ạ.
Ừ, nghĩa là tại khi mà mình nguyện vậy á thì cái luồng điển mình nó phóng lên trên, nó hướng cái luồng điển mình đi lên thì mới động tới chư Phật, rồi chư Phật sẽ làm cái gì cho mình. Khi mà mình soi hồn á, mình hướng cái luồng điển của mình lên á, thì chư Phật làm gì cho mình?
Chư Phật sẽ chiếu điển xuống cho mình ạ.
Chư Phật sẽ chiếu điển xuống cho mình. Thành ra trong lúc mà mình soi hồn từ 5 tới 15 phút á, là chư Phật chiếu điển nhiều lắm. Bây giờ chúng ta nghe một đoạn băng thầy giảng nha.
Đức thầy, thầy dạy phải soi hồn 3 lần trong một ngày. Câu hỏi, có cần phải đọc câu nguyện trước khi soi hồn hay không? Xin cảm ơn.
Lúc chúng ta soi hồn phải có đọc câu nguyện là để cho cái hướng điển nó đi lên. Nguyện là hướng điển nó đi giải tiến. Đọc câu nguyện. Câu nguyện là mình soi hồn mình làm chứng minh.
Các bạn có thắc mắc gì về cái phần thực hành không? Thì trước khi chúng ta qua cái phần hữu ích của nó, có ai có thắc mắc gì trong khi mà, trong lúc mà thực hành cái pháp soi hồn thì còn gì thắc mắc nữa không? Hay là đã rõ ràng rồi? Bạn nào muốn đóng góp xin mời mở cái mic lên đóng góp nha.
Em xin đóng góp xin chị.
À.
Đồng băng thì thầy không có nói là rút cái cầm vô xíu, lúc mình soi hồn hay là lúc mình ngồi thiền cũng vậy, hay là lúc mình thiền chỉ cũng vậy. Nhưng mà em đọc sách thì thấy là phải thẳng lưng, phải đầu thẳng một chút, rút cái cảm vô một tí.
Đúng.
Anh thấy không? Có nghe cái chỗ đoạn đó không?
À, cái đoạn đó thì nó dành cho tất cả những cái pháp nào mà mình ngồi công phu á, là phải làm cái đó hết. Nó không có, nó là cái đó cái căn bản á, là khi mình muốn cho cái đầu cái thẳng á, thì mình rút cái cầm mình vô chút xíu vậy thôi. Cái đó là cái căn bản cho tất cả mọi pháp mình ngồi á. Là mình phải làm cái đó, anh nhắc cái đó đúng, là phải rút cái cầm vô chút xíu cho cái đầu mình nó thẳng. Rồi, còn điểm nào nữa không?
Em hỏi chút, thế ở trong cái cuốn sách ấy là ghi thêm là tập trung ba báo linh tinh khí thần là sau này bạn đạo đưa thêm vào ấy. Chứ trong băng này em thấy thầy không có nói cái đó.
Không, anh có 5-6 cùng băng phương pháp công phu, không có cái nào mà thầy nói cái đó, mà có người cũng có đặt câu hỏi cho thầy có cần nói cái đó không, thầy nói không.
Và trong cái thực hành tự cứu thì lại có.
Thì bởi vậy thành ra
bỏ thêm mà.
Tôi đâu không biết nó họ là lúc đó họ làm như thế nào, thành ra trong mấy cuốn sách á thì nó cũng không có sách mà về phương pháp công phu á, nhiều khi nó cũng không đầy đủ hoặc là nó dư đó, cũng không biết được. Thành ra cái quan trọng là các bạn nên xem mấy cái video thực hành của thầy. Thì mấy cái video thực hành thì hôm nay cũng đưa lên nhiều lắm rồi đó. Hôm trước cũng có đưa lên cái phương pháp công phu 80-81, thì trong cái mà cuối cùng nhất á là cái năm 1999 mà thầy làm tại Montreal á, thì cái đó là thầy nhắc đầy đủ hết những cái điểm mà cần phải làm. Để các bạn không cần phải nói thêm mà tập trung ba báo linh tinh khí thần nữa. Cái đó là thầy có bạn đạo hỏi và có thâu ăn. Thành ra cứ an tâm mà làm, không có cần phải thêm cái đó.
Bây giờ chúng ta nghe một đoạn băng thầy giảng nha.
Còn khi mà mình soi hồn thì mình giấy tập trung ba báo linh tinh khí tầng quy trụ nên trung tâm bổ đầu nữa thầy.
Chú ý ở đây thôi.
Mình hỏi giấy nữa thầy.
Ở giấy không giấy, chú ý ở đây thôi.
Dạ.
Nhìn thẳng ở đây để ta thấy ánh sáng.
Dạ, hỏi giấy.
Bởi vì cái tánh con người xiên xẹo, nó ngay đây thét rồi nó ngay ngắn, con người ngay ngắn, sau này một là một, hai là hai, không có nói vậy.
Dạ.
Còn cầu xin thét rồi nó cũng lương lẹo, không được.
Con thì con không biết, ban đầu con cũng nhờ bạn chỉ cho con vậy rồi con làm vậy. Nay con thực nhớ, con sẵn gì, con hỏi thầy luôn.
Sửa tâm, sửa tánh, đàng hoàng mới tu được.
Yeah.
Tất cả những phương pháp của Vô Vi để sửa tâm, sửa tánh. Nó mới tiến hóa nhanh, hợp thật. không có bị lạc.
Hiếu có ý kiến gì không?
Em về hỏi một cái điều là niệm niệm Phật thì làm sao mình niệm được 24/24, nhớ hay là niệm trong đầu, ý tưởng trong đầu, vì còn mình nhiều khi cái niệm nó cũng quên mất, thì hỏi cái đoàn này, hỏi đoàn niệm Phật.
Đúng rồi, cái đấy là buổi khác đi, tại vì mình hôm nay đang trao đổi về cái chủ đề soi hồn
đấy. À dạ dạ.
À, xin phép để lúc khác nhé.
Rồi bây giờ còn cái gì về soi hồn nữa?
Dạ, em hỏi một cái chỗ này chi tiết một chút ạ. Bây giờ nghe cái đoạn băng thầy nói là cái đoạn cuối là pháp này tập bất cứ lúc nào trong ngày. Xong lại có câu là một lúc thầy này bảo sau phần nguyện tập cho thần kinh khối óc ổn định. Đấy, cái đấy là câu nguyện hay là câu nói nguyện nữa à nhỉ? Em chưa hiểu cái chỗ này.
Sau câu nguyện nghĩa là khi mà mình, nghĩa là có nghĩa là khi mình soi hồn là mình phải nguyện trước, phải hiểu vậy. Sau câu nguyện nghĩa là mình làm bất cứ lúc nào cũng được nhưng mà phải nguyện trước.
Có chỉ câu cũng... nguyện này, có câu nguyện là tập cho thần kinh khối óc được ổn định, đấy là câu cuối thầy nói câu đấy là mình nguyện cái câu đấy hay là mình nguyện thêm không?
Pháp này có thể làm bất cứ lúc nào trong ngày sau phần nguyện. Anh hiểu cái câu đó không?
Vâng.
Nghĩa là
thầy nói tiếp là tập cho thần kinh khối óc được ổn định. Cái câu đấy
mình, cái đó là cho soi hồn đó. Cái đó là ý thầy nói mình khi mà mình tập cái pháp này á thì sau phần nguyện á thì giúp cho thần kinh khối óc được ổn định. Cái đó là nói về soi hồn chứ không phải nói về phần nguyện. Phần nguyện là thầy nhắc là phải nguyện trước vậy thôi.
Dạ, như lúc mình làm mình có ý nhắc cái ghê không nhỉ?
Không, lúc mà mình nguyện là hai câu nguyện tuần rồi mình học đó. Anh nhớ không?
Còn, một em nhớ rồi. Nhưng mà cái câu này, cái câu tập cho thần kinh khối óc được ổn định là thầy nói là mình có cần phải nói theo ý mình cuối cùng hay là...
Không có nói gì đó, thầy giảng nghĩa cho mình hiểu vậy thôi chứ không có nói
vâng,
gì.
Vâng, đến nghĩa, vâng.
Thầy giảng nghĩa cho mình hiểu cái soi hồn nó hữu ích vậy thôi chứ không có thêm cái gì nữa hết á.
Vâng. Chỗ đứa này. Vâng, em cảm ơn. Trong suốt thì...
Anh nhắc cái chỗ này xíu nữa anh Bảo ơi.
À.
Cái soi hồn là mình để cái tay trên mí mắt á, chỗ đó em nhắc bạn đạo xíu là chỗ đó mình cắn cái răng nhẹ nhẹ xíu là nó có cái đường gân nó nổi lên anh Bảo, là mình để tay ngay chỗ đó.
Cái đó thì thầy, bạn đạo bày cho thiệt ra thầy không có chạy cái đó. Có lần cái bạn đạo có hỏi có phải làm vậy, thầy nó không cần cái gì đắc đó, để ngay chỗ cái đó là được rồi. Còn cái đó là bạn đạo chỉ thêm với nhau. Khi mà muốn tìm cái gân đó thì cắn nhẹ nhẹ, thả ra thì thấy cái gân nó nhảy nhảy như đó thì làm. Nhưng mà có lần bạn đạo hỏi thầy thì nó không cần. Cái đó là cái đó thêm, cái đó phần của bạn đạo thêm nha. Chứ trong băng thầy không có chỉ cái đó. Mà thầy có trả lời câu hỏi đó rồi.
Dạ.
Yeah. Rồi, còn gì nữa?
Em hỏi chút là nếu có những bạn đạo mà không có gặp người khác mà ở nhà một mình thì lâu lâu có cách gì để kiểm tra lại cái soi hồn của mình làm sao cho chính xác không?
Bây giờ muốn kiểm tra cái cách công phu của mình, trước hết mình phải nắm vững cái cách thực hành, cũng như chúng ta vừa nói nãy giờ tới đây là mình phải hiểu rõ cái cách nào mà căn bản mà thầy dạy làm cho đúng, cái nào thêm, cái nào thiếu, mình phải biết. Thành ra ai thêm vô cái gì mình biết, ai thiếu cái gì mình biết. Cái đó là cái thứ nhất. Mà nếu mà về pháp lý mà không có nắm vững, hỏi kiểm cái gì bây giờ? Mà mình không hiểu rõ mỗi cái điểm nó tác động như thế nào, làm sao mình hiểu được cái gì phải kiểm. Thành ra phải học, phải ôm lại, phải học cùng nhau ôm lại. Chứ ở nhà mà không hiểu cái gì hết rồi kiểm cái gì? Hiểu cái gì đâu mà kiểm, biết cái gì đúng cái gì sai mà kiểm. Mình muốn kiểm cái gì là mình phải biết cái đường đúng là như thế nào, mà sai nó sẽ như thế nào, mình mới kiểm được chứ. Còn bây giờ mình không có hiểu cái pháp lý, mình không có hiểu cái cách làm đúng, làm sao mình kiểm bây giờ? Coi với cái gì mà kiểm? Bây giờ ai nói cái gì mình cũng nghe hết. Cái đó là thực tế nó như vậy. Khi mà mình không nắm vững pháp lý á, mình nghe ai nói cái gì mình cũng nghe hết, ai nói cái gì mình cũng làm hết. Mà mình không biết cái đó nó có đúng hay không, mà nó hại chỗ nào, nó lợi chỗ nào, không hiểu. Các bạn hiểu điều này không? Thì nãy giờ chúng ta nói đây là những điểm mà phải kiểm đó, thì người nào mà có nghe qua cái này mới biết chứ không nghe làm sao biết. Không nghe thì không thể nào biết. Mình nghe qua thì sẽ nhớ. Nhắc lại như vậy thì sẽ nhớ. Tại vì không ai nghiên cứu kỹ cái phương pháp công phu mà thầy dạy. Ngoài cái cùng băng phương pháp công phu còn biết bao nhiêu băng thầy giảng về cái vấn đề này. Nhưng mà đâu có ai mà nghe hết băng của thầy mà để gom lại cho các bạn đâu. Rồi còn gì khác không? Về phương pháp công phu thì nắm vững rồi phải không? Về cách thực hành đó. Còn gì thắc mắc không?
Tôi có nghe em Phương Dung phát biểu là khi soi hồn đưa hai tay lên ngang vai rồi hai ngón trỏ bịt lỗ tai. Tôi không biết tôi nghe nhầm hay là em Phương Dung nói nhầm, thành ra
bây giờ mình nghe lại là... mình nghe lại cái bản chánh là hai ngón tay cái, khi mình giơ lên hai ngang vai là hai ngón tay cái mình đút vô lỗ tai á, là mình giơ ngang vậy là hai cái ngón cái nó vừa đút vô lỗ tai là vừa đó. Nhắc lại ha. Là khi mà mình giơ hai ngang vai, hai cái tay mình giơ ngang vai là lúc đó là hai cái ngón cái của mình á, mình đút vô cái lỗ tai là lúc đó mình giơ ngang lên là nó vừa kính vô thôi.
Cảm ơn.
Dạ. Rồi còn gì khác nữa không? Hết rồi phải không? Bây giờ mình qua cái phần mà hữu ích của cái soi hồn. Cái soi hồn này á, ở trên thế gian này có cái pháp nào dạy soi hồn để mở bồ đạo không?
Em chưa... Không có chú ạ.
Không có. Chỉ có vô pháp Ly Vù Vì mới có cái pháp này. Mà tại sao cái pháp này nó quan trọng như vậy mà mấy cái chỗ khác người ta không biết mà để người ta chỉ cái này, mà tại sao cái pháp này nó rất là quan trọng ở chỗ nào?
Nó tu phần bộ đầu trước, gọi là thầy nói là thượng bất chánh hạ tác loạn.
Vì đúng nên rồi á. Tại sao cái bộ đầu phải tu trước?
Tại vì nó là cái phần hồn nó rời lên đấy và nó chỉ đạo toàn bộ cái tiểu thiên địa này.
Nếu mà bên trên mà không có tu thì ở dưới nó đâu có chịu nghe, nó đâu có phục, thì nó sẽ loạn. Cái đó là về cái nguyên lý nó như vậy. Nhưng mà còn một điểm nữa về cái luồng điển thì nó như thế nào?
Thì thầy có nói là phải mở được cái bộ đầu ấy thì phần dưới nó đi lên thì nó mới đi ra được, chứ còn nếu nó không mở bộ đầu được, phần dưới nó đưa lên thì nó không có đường ra, thì nó sẽ gây rối loạn ở bên trong, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma đấy chú.
Đúng vậy. Thì ra đây cái thầy nói mở là không phải là mở bồ đầu, nhưng mình phải, đúng là thầy dùng cái chữ mở bồ đầu, nhưng mà mình phải hiểu cái mở bồ đầu ở đây nghĩa là cái gì. Nghĩa là mình đã sửa soạn cho cái bộ đầu mình tập trung để cho nó mở từ từ, chứ không phải là mở toàn diện, phải không? Nghĩa là mở đủ cho cái điển nó đi ra thôi, chứ không phải là mở toàn diện. Mà khi mà sau này thầy giảng nhiều khi thầy dùng mở bồ đầu hay là nổ bồ đầu á, cái đó là mình thành đạt tới 100%. Nhớ ở đây là mở là mình bắt đầu mình mở nó ra thôi, chứ không phải là nó mở hết. Nhưng mà mình đã bắt đầu mình sửa soạn để mở cái bộ đầu mình ra cho cái điển mình, lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển nó đưa lên á, nó có lối đi ra, nó mới thừa tiếp với cái điển bên trên. Cái đó mình bắt đầu thôi nha. Nhớ cái chữ mở bộ đầu này nó chỉ bắt đầu thôi chứ không phải là mở hết nha. Rồi cái đó là thượng bất chánh hành, là cái pháp soi hồn này nó quan trọng ở cái nó bảo vệ cho cái người tu thiền khi mà thực hiện á không có bị vấn đề gì. Tại vì nhiều khi mà những cái pháp khác mà không có cái pháp soi hồn á, nó không có mở cái lối thoát để cho cái luồng điển xuất đi, cũng như thiện nói hồi nãy á, là có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma nó có nghĩa là cái gì?
Là cái theo cháu là... Đấy. Tức là khi mình luyện đấy mà cái hỏa, tức là cái phần điện của mình nó chạy loạn ấy chú, mà không có lối thoát.
Thì nhiều cái... người
vâng thôi chú nói đi.
Thì nên có nhiều người đang luyện cái pháp á, mà người ta không biết, người ta luyện người ta đem cái người ta thở dưới cái rúng á, để nó đem cái lửa của cái hỏa hậu á, nó đem lên, nhưng mà nó đem lên nó không có lối thoát. Lên tới bộ đầu nó không có lối thoát, thì lúc đó nó sẽ xảy ra chuyện gì, cái tác động trên cái bản thể như thế nào?
Khi đó thì mắt sẽ đỏ chú. Mắt đỏ, người nóng tính.
Mắt đỏ, người nóng tính. Rồi cái đầu nó cũng nóng luôn. Nó có lửa mà. Cái lửa mình đem lên mà. Con mắt mình nó là mắt mình đỏ, mình nóng tính. Rồi cái đầu mình nó cũng nóng luôn. Có thầy có kể một cái chuyện của một cái bà đó, bà tu cái pháp gì không biết, nhưng mà bà bị đậu quả nhập ma đó, bà nóng quá đó, bà phải lấy cái đầu của bà đút vô cái lu á, nước á, cho nó mát, chứ không ai nóng quá chịu không nổi. Thế nên là kêu bằng đậu quả nhập ma. Còn trong cái pháp vô vi của mình á, đã ngừa hết rồi. Thứ nhất là có cái pháp sơ hồn. Thứ nhì á, là mình thở là không bao giờ mình dùng cái phần mà dưới cái rốn hết. Cho nên lúc mà mình thở, mình chỉ hạ lệnh là đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu thôi, chứ không có xài phần dưới. Thành ra mình không có động cái phần quả hậu ở dưới. Thế ra là để bảo vệ cho cái người tu không có bị rắc rối, không có cần phải có ông thầy đi theo dõi cái bên, chỉ cần là nghiên cứu làm cho nó đúng vậy thôi. Chứ đừng có làm sai những gì thầy dạy là không có bị gì hết. Rồi cái thứ nhất quan trọng là không có tôn giáo nào thực hiện cái pháp soi hồn. Chỉ có vô vi là mới có soi hồn. Mà cái soi hồn nó rất là quan trọng cho những người luyện đạo. Rồi bây giờ mình cái soi hồn á, nó có hai cái phần hữu ích. Một cái phần về sức khỏe và một cái phần về tâm linh. Rồi bây giờ về sức khỏe thì chúng ta, khi mà chúng ta soi hồn nó có những hữu ích gì, thì xin các bạn đóng góp mỗi người một phần đi, gom lại đi.
Dạ, soi hồn về tâm linh là mình tìm kiếm sự sáng suốt và thanh tịnh.
Không, bây giờ mình nói về sức khỏe đó đi. Mình nói về sức khỏe đó, cái pháp soi hồn nó đem lại cho mình cái gì?
Sức khỏe thì mình thần kinh khối óc mình được ổn định nhất. Ổn định cái thần kinh.
Ổn định cái thần kinh. Cái pháp nào mà nó giúp cho mình ổn định thần kinh vậy? Trong những cái chuyện mà động tác mà nãy giờ mình làm, cái gì nó giúp cho mình ổn định thần kinh? Các bạn có nhớ không? Cái căn bản nhất á.
Đây là ba ngón tay đưa lên bịt lỗ tai và mí mắt và màng trán này chú.
Cái ba ngón tay á, để cho nó tập trung cái luồng điển vô chỗ trung tâm chân mày. Còn cái mà ổn định thần kinh căn bản á, là do cái răng kề răng. Răng kề răng á, là nó đã ổn định thần kinh nè, giúp cho cái thần kinh nó ổn định rồi. Rồi còn gì nữa về cái sức khỏe?
Dạ, giúp cho mắt sáng.
À, giúp cho cái gì?
Mắt sáng.
À, cái nào giúp cho mắt sáng? Cái điểm nào giúp cho mắt sáng?
Theo Dung nghĩ là điểm giữ cho mắt sáng là mình lấy ngón tay mình chè, mình kéo nhẹ cái mắt vô hết mắt đó, là để chặn cái thần kinh đó, để giúp những người cận thị á, có thể là bớt cận thị vật mắt do mình chặn cái dây thần kinh ngay chỗ hốc mắt.
Rồi còn gì nữa? Mắt sáng rồi gì nữa?
Với hai nội dung đóng góp thêm đó là khi mà mình bị mất ngủ á, khi mất ngủ mình trằn trọc á, thì mình ngồi dậy mình soi hồn thì bắt đầu là mình sẽ có giấc ngủ an lành. Có thực tế Dung đã có kết quả, khi mình mất ngủ mình trằn trọc thì mình ngồi dậy mình soi hồn là có kết quả ngay thôi.
Rồi còn gì khác nữa không?
Cô Thảo Vân giơ tay, mời cô Thảo Vân. Cô bật mic ạ.
Gì nữa không?
Cô Thảo Vân nghe được không ạ? Thấy cô giơ tay, cô bật mic nhé.
À, em xin lỗi ạ. À, còn có một tác dụng nữa là làm gia tăng ký ức và trí nhớ con người.
Đúng vậy. Đúng vậy. Thì hồi nãy mình nói cái vụ mà làm cho con mắt nó sáng, nó bớt độ cận thị, là cái đó là cái ngón tay nào? Các bạn nói lại cho rõ ràng đi. Ngón tay nào?
Theo em thì nếu mà làm cho mắt sáng thì là ngón tay giữa, chẳng ở giữa hai mí mắt.
Đúng, ngón tay giữa. Nhớ nha, cái đó là ngón tay giữa nha. Nó làm cho cái con mắt mình sáng, nó là ngón tay giữa. Rồi, còn gì nữa không? Cái gì nó giúp cho cái sức khỏe của mình đó.
Theo em thì nó ổn định thần kinh, bắt đầu.
ổng đang thần kinh bớt nhức đầu, nó trị cái bệnh nhức đầu kinh niên. Là nó do cái gì mà nó trị bệnh nhức đầu kinh niên ha? Do cái gì, cái động tác nào? Động tác nào giúp cho trị bệnh nhức đầu kinh niên? Cho nên là do hai cái ngón tay của mình chậm. Không phải ngón tay, không phải ngón tay cái, mà do hai cái ngón kia nó chậm lên á, thì nó giúp đỡ thần kinh và nó trị bệnh nhức đầu. Rồi khi mà mình đút cái ngón tay cái vô cái lỗ tai á, thì cái huyệt đó nó liên hệ tới cái gì? Với cái bộ phận nào ở trong người?
Nó liên hệ đến cái gan.
Không phải cái gan.
Cái thận phải không anh?
Không phải luôn. Thành ra cái này mà các bạn nghe hết mấy cái cuộn băng mà về phương pháp công phu của thầy á, thì khúc này thầy có nói mà phải chịu khó bởi thời giờ nghiên cứu ha, mới thấy là cái huyệt lỗ tai á, nó liên hệ với cuốn họng và bao tử, và nó giúp ích khai triển bộ đầu và ổn định ngũ tạng. Cái huyệt đó nó liên hệ tới cuốn họng và bao tử nha, nó giúp ích cho khai triển bộ đầu và ổn định ngũ tạng. Rồi khi mà mình giơ hai tay ngang vai á, thì cái lúc đó nó giúp cho mình cái gì?
Khi mình giơ,
giúp cho cái phổi. Nó giúp cái gì cho cái phổi? Nó giúp cái gì cho cái phổi?
Không nhớ, bạn nào vai nhớ.
Thì nó làm cho cái thần kinh, cái phổi hoạt động và cứng rắn trở lại hơn, nó mạnh hơn. Làm cho thần kinh của cái phổi nó hoạt động và nó mạnh lại. Rồi, còn
khi mà đưa ngang hai tay ngang vai thì như thầy nói là cho tất cả thần kinh ngũ tạng, tim can thì phế thận đều hoạt động.
Cái đó là cái đó là nguyên cái pháp soi hồn, chứ không phải là giơ ngang tay ngang vai. Giơ tay ngang vai chỉ nó làm cho cái thần kinh, cái phổi hoạt động và cứng rắn trở lại hơn. Còn cái anh nói là nguyên cái pháp soi hồn, chứ không phải là cái giơ ngang tay. Thành ra mình phải hiểu rõ cái nào ra cái nào, phải không? Cũng như nãy gan, nãy Thanh có nói gan á, cái đó là do cái nguyên cái pháp soi hồn của mình nó làm cho cái gan thanh lọc cái gan. Mà trong lúc á thanh lọc cái gan á thì cái cảm giác gì các bạn biết không?
Ngón tay cái nó sẽ nóng.
À, ngón tay cái sẽ nóng, lúc đó nó đang thanh lọc cái gan. Giai đoạn đầu hay bị cái đó lắm. Là nguyên cái pháp soi hồn mình nó làm cho mình thanh lọc cái gan. Rồi còn gì nữa? Còn cái bệnh nào chưa nói
nữa? Thoái hồn nó giúp cho khai thông cái đốc mạch. Cho nên thầy nói là khi mà soi đến sau này là mình thấy nó mát cái cuộc sống.
À, thì nó cũng giúp cho một phần việc ra nó mát là tại vì ở trên đầu mình có cái luồng điện nó chạy xuống đốc mạch thôi, chứ không phải là nó không phải cái gốc, không phải là nó là khai thông đốc mạch nhiều. Nhưng mà mình khi mà mình soi hồn nó nhiều khi nó mình cảm thấy mát từ trên đầu nó chạy xuống cái xương sống của mình. Rồi còn cái bệnh gì nữa? Còn bệnh gì nữa? Còn bệnh ngạt mũi nữa. Nhức đầu kinh niên là ngạt mũi nè. Nó cũng
diêm son Bảo, bị diêm son luôn á anh Bảo.
Diêm son là gì?
Diêm son mũi á anh Bảo.
Uh-huh.
Em bị diêm đa son nè, em hồi đó em soi hồn, em thiền riết, em giờ em hết rồi nào. Ha, không hay luôn á, em bị nặng lắm á.
À, thì mấy người bị bệnh ngạt mũi kinh niên á.
Mà soi hồn biết luôn á, cũng như là hồi đó còn á. Thì soi hồn tới đó là cái nghe luôn, nghe nó chạy, anh Bảo. Nó chạy từ mũi, nó chạy thẳng lên đầu, nghe biết luôn. Em bị nặng lắm đó mà em thấy rất là hay. Với lại thầy dạy cái cách mà mình xả anh, mình chà sát vô cái cánh mũi mình đó. Mà phải chà cho đúng như thầy á, chứ nếu mà mình chà không đúng, nó mình sai cái điểm đó hình như nó cũng không bằng.
Đúng rồi. Thì đó, thì cái đó nó trị cái bệnh ngạt mũi này, nhức đầu nè, thương hàn nè, nó cũng thầy nói nó cũng trị được đó, mà cái đó thì thầy nói thôi mình biết tâm. Không biết có ai có kinh nghiệm đó chưa. Rồi thì đó, cái đó là về sức khỏe đó, thì bao nhiêu đó Bây giờ mình tới cái tâm linh, cái soi hồn nó có hữu ích gì về tâm linh, về cái luồng điển mà về tâm linh nó có, tại cái này nó trị thể xác, dẫn tiến tâm linh mà. Bây giờ trị thể xác là nãy giờ mình nói rồi đó, bây giờ tới dẫn tiến tâm linh thì có những cái hữu ích gì?
Thầy nói là mình chặn đây nó sẽ về đây, mình chặn đây nó sẽ về đây, nó hội tụ về chỗ này, nó chỉ đang chỗ này.
Cái đó kêu bằng cái gì? Cái đó thầy thường nhắc kêu bằng cái gì? Khi mà hai cái điểm nó chạy về trung tâm chân mày, cái đó kêu bằng cái gì?
Hai cái giao điểm tìm một cái xúc, hai giao điểm tìm một xúc điểm à?
Không, hai xúc điểm tìm một giao điểm.
Hai xúc điểm tìm một giao điểm.
Hai xúc điểm tìm giao điểm là mình gom hai cái luồng điển nó về cái trung tâm chân mày. Mà tại sao là mình gom, khi mà mình để hai dùng mấy ngón tay của hai cái bàn tay của mình để như vậy á, là nó gom cái điển gì vô trong đó vậy?
Cái điển lửa của ngũ tạng.
À, điển của ngũ tạng mà nó có bên âm bên dương. Hai cái mình cho nó hòa lại để nó vô ngay chỗ cái trung ương. Tại sao cái soi hồn mình phải nhìn giữa trung tâm chân mày, dùng ý nhìn giữa trung tâm chân mày thẳng ra tới phía trước để làm gì? Tại sao cái điểm đó rất là quan trọng? Cái đó là cái quyệt gì? Cái quyệt của cái chữ nào?
Ấn đường.
Cái nam của cái nam. Quyệt của chữ nam. Nam là cái gì? Nam tượng trưng cho gì? Nam là lửa. Rồi bây giờ tại sao mình tập trung, mình gom cái điển vô ngay dỗ lửa để làm chi?
Mình gọi là đốt nhang đấy.
Đốt nhang, nó kêu là lưu hương xạ nhiệt. Thầy nói nhiều người, thầy nói nhiều người đốt mấy chục năm mình nó chưa sáng. Thấy không? Thành ra đốt cái nhang này nó khó lắm. Thành ra mình phải gom điển, mình điển hoài. Rồi gì nữa?
Cái soi hồn còn giúp cho mình sửa tâm, sửa tâm.
Sửa chỗ nào? Giúp làm sao? Sửa làm sao? Sửa tánh nào?
Soi hồn tánh cực xấu.
Tánh gì? Tánh gì chứ không phải tánh là sao? Tánh gì? Nó sửa cho mình cái tánh gì mà cái gì giúp cho sửa tánh gì?
Cái tánh thầy giảng cái tánh xiên xẹo.
Cái tánh xiên xẹo. Tánh xiên xẹo đó, bây giờ mình lấy cái gì mình lấy cái gì mình sửa nó? Cái pháp nào ở trong cái lúc mà mình làm soi hồn, cái gì sửa cái tánh đó? Tại cái cách mà mình nhìn giữa trung tâm chân mày thẳng ra phía trước mà mình không nhìn bên phải, không nhìn bên trái nữa đó, cho nó giúp cho sửa cái tánh xiên xẹo của mình. Rồi còn sửa cái tánh gì nữa? Bây giờ đang nói tới cái tánh thì mình nói luôn. Còn một cái tánh nữa mà nhiều người bị lắm mà cái soi hồn này nó giúp.
Em nhớ là thầy nói cái tánh trung trực phải không anh Bảo?
Cái trung trực đó là cái lo mình nhìn giữa trung tâm chân mày đó, nó còn cái tánh khác nữa. Cái tánh khác nữa mà người đời hay bị lắm.
Phải thiền si.
Động loạn á, tánh động loạn.
Động loạn, tại sao người ta động loạn vậy?
Giảm bớt đi cái sự động loạn.
Tại sao mấy người phàm mới động loạn?
Hay hướng ra ngoài.
Hướng ngoài, nghĩa là cái gì hướng ngoài? Cái gì nó hướng ra ngoài?
Là mắt
tứ quan
vâng.
Mắt mũi tai miệng nó hướng ra ngoài, động loạn. Thành ra khi mà mình soi hồn á thì nó làm gì?
Khi soi hồn thì đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng thì...
Đúng vậy. Thì khi mà mình soi hồn là nó đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Tại vì mình mở mắt ra trong ngày là mình mở mắt, mở miệng, mở lỗ tai ra toàn là rước cái sự động loạn vô không à. Mà mình quen vậy mấy chục năm rồi. Bây giờ mình tối mình soi hồn là mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Mình co lưỡi, răng kề răng cũng là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Rồi mình cộng thêm nữa, mình bịt lỗ tai, mình nhắm con mắt, mình ngậm cái miệng lại ra là cũng là... làm đóng bớt mấy cái tứ quan động loạn, hướng ngoại, rước trượt, rước rác. Mình đóng bớt cái đó đi, đó cái đó là một cái điểm quan trọng của cái soi hồn.
là mình phải đóng cửa thế gian mình mới mở cửa thiên đàng được. Còn mình muốn mở cửa thiên đàng mà mình mở cửa thế gian, mình rước rác rước động vô, làm sao mình thanh tịnh mà mở cửa thiên đàng. Thành ra cái đó nó rất là quan trọng. Rồi cái soi hồn nó còn cái làm hữu ích một cái điểm nào mà rất là quan trọng cho cái người tu hành? Hồi nãy mình có nói đó, bây giờ nhắc lại đi. Là khi mà mình làm soi hồn nó đã làm rồi.
Thì em nó có một điểm nữa, một trong ngày em mình thu hút nhiều việc vô trong bầu đồ, tối mình soi hồn nó giải ra hết.
Thì nó giải ra đó, thì mình soi hồn thì nó giải ra. Mà khi mà nó giải ra như vậy á, nó đi ngang đâu? Khi mà mình giải những cái sự động loạn ở trong, mình rước vô trong ngày, lúc đó tối là mình giải ra, nó đi ra ngõ nào? Trước khi nó đi ra đi đâu?
Nó đi ra qua lỗ tai chú.
À, nó đi nếu qua cái bộ đầu của mình á, tự nhiên mình nhớ lại những cái việc đó. Mà khi mà mình nhớ rồi á, thì nó đi ra luôn, nó không có ở nữa. Tự nhiên những khi mà mình soi hồn có những chuyện gì mình làm trong ngày, nhiều khi nó trở lại. Nó trở lại, nhưng mà cái trước khi nó trở lại nó phải đi qua cái đầu của mình. Rồi cái còn một điểm nữa là rất quan trọng cho cái người tu thiền là cái gì?
Khi mình soi hồn ấy là mình cái điển mình động đến chư Phật và chư Phật phải chiếu cho mình.
Thì cái đó mình động tới chư Phật thì chư Phật chiếu cho mình trong vòng 15 phút. Cái quan trọng nữa là mình, cái người tu thiền là cần giữ gìn ba báo linh tinh khí thần. Thì cái tập trung ba báo linh tinh khí thần là cái pháp soi hồn này, nó là cái điểm mạnh của nó đó. Tập trung ba báo linh tinh khí thần. Thì khi mà mình làm soi hồn là nó tập trung lại. À, rồi gì nữa?
Soi hồn tập trung ba báo linh tinh khí thần rồi. Phải lắng nghe điểm chạy trong bộ đầu nữa anh.
Không, cái đó là cái phần thực hành nãy mình có nói rồi, lắng nghe chuyển dạy trên bộ đầu rồi nhìn giữa trung tâm chân mày, cái đó là cái phần thực hành. Bây giờ mình đang nói tới cái phần lợi ích thôi. Cái lợi ích là nó giúp cho mình tập trung ba báo linh tinh khí thần. Bây giờ mình quên cái chuyện thực hành đi, nãy mình nói rồi, nhưng mà mình nhắc lại những cái gì hữu ích liên quan tới cái gì thực hành của mình, cái đó nên nói. Còn gì nữa? Khi mà nãy mình nói luôn cái chuyện mà giải tỏa nó, khi mà mình mà trong ngày mình thu hút những cái rác rưới nhiều quá, sự động loạn nhiều quá, khi mà mình tối mình soi hồn thì nó xóa đi cái trần trượt không cần thiết và nó lưu lại những cái chuyện hữu ích. Mà cái này á, nó cũng bảo vệ cho mình một chuyện nữa là khi mình đi ra ngoài mà mình có nghe người ta nói gì pháp này pháp kia pháp nọ, nói đủ thứ chuyện á, nhưng mà tối về á, mình soi hồn hay là tự nhiên những cái gì mà nó bất chánh á, nó phải rời khỏi cái tư tưởng của mình. Thành ra mình không có lệ thuộc ai, mà mình cũng không theo ai. Nếu mà làm soi hồn đúng á, thì nó giải ra hết. Mấy cái gì mà nó bất chánh á, là nó không có lưu lại. Cái gì mà đúng á, thì nó lưu lại. Còn cái gì mà trật á, nó không có lưu lại. Nó lọc ra. Rồi gì nữa? Cái soi hồn nó giúp ích cho mình cái gì nữa? Nói về cái chuyện giải á, thì cái soi hồn nó giải nhiều chuyện lắm. Khi mà mình giải được những cái chuyện mà không cần thiết ra thì mình giúp làm cái gì?
Nó gia tăng chấn động lực của luồng điển
ấy. À, thì gia tăng cái chấn lực, động lực của luồng điển. Nhất là nó gia tăng cái chấn lực, động lực của cái khúc nào của bộ đầu mình. Nó gia tăng, cái đó là nói chung ha, nó gia tăng cái chấn động lực của bộ đầu mình. Có một điểm mà nó gia tăng mạnh nữa là chỗ nào?
Nó rút ở trung tâm bộ đầu.
Nó rút lên đó thì đúng rồi, nhưng mà nó gia tăng ở chỗ nào?
Trung tâm chân mày.
Không phải chỗ đó, nó có một chỗ nữa. Nó là ngoài sao ngọc chậm á, ngay cái điểm nó đằng sao ngọc chậm á. Rồi sao óc của mình đi lên chút xíu á. Cái điểm nó sẽ mạnh, nó đóng cái đó lại, là mấy người mà thấy thường thấy cõi âm rồi nó đóng cái đó lại. Không có thấy nữa. Mấy người mở cái quyệt đó là dễ thấy cõi âm, dễ thấy ma quỷ lắm. Nhưng mà mình soi hồn á, nó làm cái chấn động lực này, chỗ đó nó mạnh lên, nó đóng lại cái quyệt đó thì nó không có thấy ma quỷ nữa.
không thấy cõi âm nữa. Rồi gì nữa, còn điểm nữa, mấy người mà đi làm á, thường thường á, trong ngày á, thì phải tiêu hao cái luồng điển của mình phải không? Đi làm thì cũng phải đổi miếng cơm, thì cũng phải dùng trí óc, dùng tay chân, thì nó cũng tiêu hao cái luồng điển của mình. Thì tối á, mình soi hồn á, thì nó khôi phục cái điển mình đã mất trong ngày. Mấy người mà còn đi làm á, nó sẽ giúp mình khôi phục cái điển mà mình đã mất trong ngày. Cái quả can của mình nó cũng điều hòa, nó bớt động loạn. Thì hồi nãy mình nói nó giải qua những cái phần mà không cần thiết á, thì lúc đó mình giải được cái nghiệp tâm của mình. Con người sống mà có nghiệp tâm á, thì không lúc nào yên hết á, lúc nào cũng có chuyện, lúc nào cũng bực bội, lúc nào cũng động loạn. Mà cái soi hồn này nó giúp, cũng giúp cho mình giải được cái nghiệp tâm. Là một trong những pháp mà nó cũng có thể giúp cho mình giải được cái nghiệp tâm, giải được cái nóng tánh, cái luồng điển nóng tánh trong tim đó, mình giải nó ra ngoài luôn. À, cái đó nói về tâm tánh, nói về bản thể, còn gì khác nữa không? Rồi cái đó, những cái khác để sau này mình tu khá rồi mình mới nói tới ha. Bây giờ mình khoan nói tới ha. Rồi những cái gì mà mình có thể cảm giác trong khi mình soi hồn, hay là sau một thời gian soi hồn mình có thể thấy cái gì, cảm giác cái gì, những cái ấn chứng đầu tiên của những người soi hồn là cái gì? Hồi nãy mình có nói rồi, nhiều khi hai đầu nó tay cái nó bị nóng,
nóng gì đó. Em chưa thấy nhiều, nhưng mà theo bản thân em thì mới thấy ở trung tâm chân mày nó chì nặng nặng.
Ừ, đúng rồi đó, thì cái đó cái điểm mà mình, cái điểm mà đó là mình thường thường là mình thấy đầu tiên đó. Tại vì cái trì nặng ngay trung tâm chân mày là hai xuất điểm tìm một giao điểm đó. Thì lúc đó mình thấy trì niệm giữa trung tâm chân mày, cái đó là dễ thấy nhất đó. Khi mà mình nhắm mắt mình soi hồn đó, cái điểm nó dễ nặng lắm.
Tiếp theo nữa là cái thể mày nó sáng, à nó động, trước mình nhìn thấy nó động, rồi sau đó bắt đầu thấy nó sáng.
Thì sáng, thấy sáng thì nó đòi hỏi cái thời gian thanh lọc dữ lắm, cao à. Bây giờ mình nói tới mấy cái mà mấy người mới làm trong vòng 10 năm, 20 năm á, thì nó thường thường nó thấy gì, như anh Giảng nói nãy là nó thấy nặng nặng cái gì ở trung tâm chân mày á, cái đó là cái điểm thường thấy. Rồi cái tiếng ồ ồ đó mình làm sau này nó còn không?
À, hết tiếng ồ, và lúc đấy thì mình bịt tai mà nghe băng lại nét hơn là bên ngoài.
Ừ, đó nó cũng đòi hỏi một cái thời gian khai mở. Rồi nó còn một cái tánh nữa mà nãy giờ mình chưa quên nói, chưa nói tới, nó sửa một cái tánh gì nữa, mà cái tánh đó người phàm hay bị. Nếu mà mình soi hồn đúng đó, nó giúp cho mình sửa được cái tánh gì nữa?
Không nói dối.
Dạ thị phi.
À thị phi á. Tại sao mình khi soi hồn đúng thì làm sao? Liên quan tới thị phi là sao? Mình soi hồn đúng thì cái thị phi của mình làm sao? Mình không thích nghe thị phi nữa. Mình nghe ai nói thị phi mình bỏ mình đi, hay là mình không có lưu ý, cho mình nó không có muốn nghe. Chuyện là chuyện bên ngoài, cái đó là rác. Khi mà mỗi đêm mà mình quét rác ra riết rồi đó, mình thấy mấy cái rác là mình không có muốn đem vô nữa, không có muốn nghe chuyện thị phi. Cũng như bình thường thì thích nghe chuyện thị phi, nghe người ta nói người này người kia nọ, muốn nghe thêm, hỏi thêm. Bây giờ nghe tới nói chuyện người khác là nó không muốn nghe, nó đâu cũng muốn đem rác vô chi, tối mất công giải ra. Thì đúng là nó không có thích nghe chuyện thị phi nữa, nó bịt lỗ tai đi, quen rồi, tập trung cái trở về bên trong quen rồi, không thích nghe chuyện thị phi. Nghe người ta nói thì nó cũng không có muốn nghe tiếp nữa. Còn có nhiều người đời á, thì nghe lại muốn hỏi thêm, hỏi thêm đã rồi đi lặp lại cho người khác nghe nữa. Cái là hợp tác với thị phi á, nghe thị phi rồi đi rao truyền thị phi, mà không biết cái chuyện nó đúng hay chuyện sai, chuyện gì của người ta, mà cũng phải dù cho nó đúng nó sai gì cũng là chuyện của người ta. Chuyện bên ngoài là rác rưới, không có nên đem vô cái tâm, đem vô tối mất công quét ra chứ không làm gì. Thì nó không có thích nghe chuyện TV, cái đó nó cũng giúp ích nhiều lắm. Giờ người ta có thị phi mình đi nữa, mình cũng không muốn nghe. Cũng như mình nghe người ta nói, tôi nãy tôi nghe cái anh đó hay cái chị đó nói anh vậy 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 đó. Nghe nói xấu anh vậy đó, nhưng mà mình không cần biết nói xấu gì cái quyền của họ, tâm làm thân chịu. Với chuyện của mình tại sao hỏi người ta, đây nói xấu mình là rác rưới rồi, tại sao mình lại đi hỏi coi người ta nói xấu mình cái gì, cái đó là không nên. Có nghe người ta nói nghe người đó nói xấu anh vậy, nó không cần biết, muốn nói gì nói, rác không cần nghe. Cũng như người ta viết thơ người ta chửi mình, đừng có đọc hết, thấy nó rác rưới là bỏ qua một bên đi, cho nhiều người đọc hết coi nó nói gì. Cái đó là cái sai lầm, ích lợi gì đâu, không có ích lợi gì hết đó. Đầu óc nó mất quân bình, nó viết ra làm sao mà có cái gì sáng suốt đâu mà mình học mà mình đọc. Mình đọc là mình chỉ đem rác vô, nó bậy nó bạ, rồi cái rác rưới nó đem vô đầu mình chứ đâu, nó ở trong đầu của mình á. Nó tôi đâu có làm vậy đâu mà nó nói vậy, cái đó là rác rưới, muốn nói gì nói. Ông trời cho người ta một cái miệng muốn nói gì nói, nhưng mà tâm làm thân chịu. Mình không quan chuyện của mình không có lo. Dù cho nói xấu mình thì cũng không cần biết, muốn nói gì nói. Mọi người đều có quyền tự do phát triển hết á. Rồi cái hồi cuối cùng ông trời cũng tính sổ, cái là chuyện khác. Phần ai nấy lo, tâm làm thân chịu, mình không có gì phải lo. Mình thấy cái người soi hồn đàng hoàng, không có thích nghe thị phi mà cũng không có thích nói thị phi nữa. Cái đó là người đời, nó dễ bị cái đó. Mà cái đó nó chỉ lôi cuốn mình đi xuống địa ngục thôi, chứ đâu có đưa mình đi lên thiên đàng. Mình ở đây mình tu là để đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, mà mình đem rác rưới kiểu đó là chừng nào mới lên thiên đàng.
Bây giờ chúng ta nghe một đoạn băng thầy giảng nha.
Dạ thưa thầy, con sau lúc con soi hồn mà con nhắm mắt lại thì con suy nghĩ sao nó làm những cái chuyện gì nghĩ bậy bạ quá.
Không phải thôi, bởi từ hồi nào giờ đã giết ở trong này nè. Lâu nói chuyện không đâu ra đâu hết rồi, nó ghi nó này hết. Bây giờ cái soi hồn là lập trật tự. Lập trật tự thì nó ra, mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó ra hết. Cũng như quét rác từ trong nhà ra. Thì thế nào nó cũng có đủ thứ rác hết á. Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là cũng như mình lên quét một cái chỗ mình quét. Quét hết tới lúc mà mình vừa bị soi hồn vậy á, quên hết. Là thấy ánh sáng rồi. Lúc đó là không bao giờ nhớ một cái chuyện gì ở đời. Và không có ai có thể thị phi trong tâm, trong lỗ tai của mình. Không có ai nói xấu bất cứ một người nào cho mình nghe. Không chịu. Thì nó thông rồi. Hai cái giao điểm nó đi tìm một cái xuất điểm ở đây, nó đẩy ra. Ai tới nói xấu ai là nó đẩy ra. Nhưng mà cái ban đầu này là phải tự quét ra.
Bởi con nghĩ xong rồi, con nhắm mắt, con sơ hồn thì nó nhắm mắt lại thì nó làm những cái chuyện gì nó đưa
đó, đúng chuyện hồi đó. Xưa chuyện dẫn người ta đều có chương trình hết, thấy kệ nó niệm Phật đi, biết đó là rác, niệm cho nó đi hết đi. Những cãi lộn với ông xã từ hồi mới lấy tới lấy rồi nó ra hết, ra không còn cái gì hết. Rồi sau mới nắm đó làm chân lý, rồi nắm đó giảng cho ta nghe trong tu vậy nó mới hay. Đó là đọc kinh vô tự, cuốn kinh đó viết dễ tầm bảy tầm bạ trong đó nhiều quá, bây giờ phải đọc lại cho nó ra.
Rồi còn gì nữa, khi mà mình ngoài cái điểm trì nặng rồi, mình mấy người thâu tu thiền lâu năm rồi đó, nó có cái gì mà nó hiện ra trên cái mặt của mình không?
Có hiện trên cái mặt mình đó là cái hai cái chân mày nó nổi lên.
Nó nổi lên rồi sau cái giai đoạn đó nó có nổi gì khác không?
Mắt sáng, mắt tươi, mặt hồng mà đúng.
Cái sơn đình đó anh bà.
Sơn đình cũng nổi lên.
Cái sơn đình nó nổi một cái vòng tròn ngay đó đó. Đó là cái ấn đó. Mấy người mà soi hồn mà tập trung cái luồng điển đầy đủ đó, thì nó sẽ nổi mấy cái đó. Vì con người nó khi mà soi hồn đúng đó, thì nó không còn lo, không còn buồn nữa. Nó muốn lo, nó lo cũng không được. Không muốn lo buồn, nó muốn lo buồn, nó cũng không lo buồn được. Tại nó giải ra hết rồi, cái thần kinh nó hướng tượng nó lên bên trên rồi. Còn gì khác nữa không? Khi mà mình để mấy ngón tay mình soi hồn đó, thì cái luồng điển nó kết hợp từ trong ngũ tạng, ngũ hành của mình á, hai bên luồng điển âm dương á, nó tụ vào cái trung tâm chân mày của mình.
Cái này em muốn hỏi lại, tức là tại sao chỉ dùng có ba ngón, trong khi đó là năm ngón?
Tại ba ngón là nó chỉ chặn mấy cái điểm, nó chỉ bế được những cái huyệt quan trọng để cho mình gom lại ở trung tim chân mày là đủ rồi. Chỉ có mấy cái huyệt quan trọng là ta chỉ hết rồi, là cái lỗ tai với là hai cái đó là cái luồng điển. Khi mà mình soi hồn á thì mình đút ngón tay cái vô là cái điển nó xông từ dưới nó lên, xông từ dưới nó xông lên bộ đầu á, thì mình chỉ dùng hai cái ngón tay đó, nó chạy ra hai cái huyệt đó, mình chỉ dùng hai ngón tay đó để mình bế nó, để cho nó gom lại. Là hai xuất điểm tìm một giao điểm là đủ rồi, đâu cần làm hai ngón kia làm gì, dư à. Thành ra pháp lý là không dư không thiếu, cái gì làm vừa đủ thôi, không có nên làm nhiều quá nó cũng không tốt. Thành ra cái gì cần thiết mới làm. Rồi còn gì nữa không?
Em có nghe thầy nói là ngày xưa ông Phật Thích Ca ông ngồi cũng soi hồn nhưng mà không ai thấy, phải không anh?
Đâu có, hồi xưa ông Phật cũng đâu có truyền pháp nào cho ai nữa, hồi xưa đâu có phương tiện mà để thu hình. Khi mà cái pháp ra mà truyền bằng tai, viết bằng sách thì thế nào cũng bị tam sao thất bổn. Cho nên bây giờ mình may mắn là cái thời buổi này văn minh thâu hình thâu âm được, cho nên mình mới có những cái tài liệu mà mình ngồi mình bàn thảo ở đây thôi. Chứ nếu mà thật sự không có những cái cuốn băng video thầy làm phương pháp công phu, hoặc là không có những cuốn băng mà ghi âm những lời thầy giảng đó, thì tới ngày nay mình ngồi ở đây mình cũng không biết nói gì, hay là nói bậy nói bạ thôi, chứ không có cái gì mà chính xác. Mình đâu có thể dựa vô một cái gì một của một cái người mà nói lại thôi, không có thể nào mà trúng 100%. Mình muốn nghe người đó có nói lại gì nữa, mà mình cũng cần phải nghe lại chính tai mình, nghe đức thầy mình giảng, đức thầy mình nói thì mình mới tin cái đó được 100%. Chứ bây giờ tam sao thất bổ mà nói ra mỗi người cái đầu óc khác, trình độ khác, nghe qua nói lại nó cũng đặc. Cũng như những gì tôi nói đây là có ghi trong băng hết, thì các bạn nghe lại mấy cuộc băng đã đưa lên suối đạo Du Di thì các bạn sẽ tìm lại những gì tôi đã nói hết rồi, chứ không có nói thêm nó bớt cái gì hết. Thì các bạn nghe chính xác cái lời thầy giảng như thế nào, nhưng mà nó không ngoài những cái gì nãy giờ mình đã nói. Thành ra trên suối đạo Du Di, trong cái phần nghiên cứu thực hành á, cũng có nói về cái pháp soi hồn và nói về cái hữu ích của cái pháp soi hồn. Thì các bạn nghe lại thì sẽ tìm lại những cái video hay là những cái đoạn băng của thầy giảng về cái vấn đề này. À, nhiều khi mình không có thì giờ mà nghe lại, thì giờ mình học xong cái buổi này á, thì mình mở ra mình nghe thì lúc đó sẽ vô hơn. Bây giờ ở đây mình nhắc thì lúc đó sẽ vô hơn. Rồi trường hợp mà mấy người mà bị ngón tay nóng á, làm sao để cho nó giảm bớt? Mấy người mà bị ngón tay nóng là cái trượt trong gan nó giải ra đó, bây giờ làm sao cho nó giải bớt?
Thầy nói là pha một ly nước chanh.
À, nước chanh với cái gì nữa?
Nước chanh với chút muối, mật ong.
Chút tiêu nữa.
Tiêu.
Uống nước chanh với muối tiêu, với lại ăn uống thì phải ăn cái gì? Cho nó mát gan.
Ăn rau xanh nhiều.
À, ăn rau xanh nhiều. Nên mấy người nào bị nóng gan á, phải làm cái đó.
Tránh ăn đồ chiên, đồ dầu mỡ.
Tránh ăn đồ chiên, đồ dầu mỡ. Khi mà nước miếng nó ra nhiều phải làm gì?
Mình nghiêng bên trái mình nuốt xuống để cho nó, thầy nói là nó mát cái gan phải không anh?
Không phải mát cái gan, cho nó khỏi sặc. Mình nghiêng bên trái mình nuốt xuống nó không có bị sặc. Tại vì thủy với quả thì nó cũng không sao. Thủy là cái nước miếng của mình, bên tay trái là quả, nghiêng bên tay trái nuốt.
Bên trái thuộc hỏa.
Ừ.
Thế nếu mà mình đang soi hồn như thế là mình phải quay ngang này.
Đó, quay ngang nuốt một cái thôi. Mà mình phải
lỡ như nó không sặc thì mình nuốt thẳng luôn cũng được, cho anh bảo khỏi còn nghiêng được không?
Cũng được, nếu mà không sặc thôi.
Dạ.
Nếu mà mình không sặc mình nuốt thì nó không sặc thôi, thế là để người ta ngừa cho nó khỏi sặc gì thôi chứ không sao.
Dạ, em thì em có mấy lần em cũng nuốt thấy nó không sặc rồi thôi em khỏi nghiêng.
Ừ, không sặc thôi. Rồi bây giờ mình tại sao mình soi hồn chỉ 5-15 phút thôi? Mình không có được làm hơn tại sao vậy?
Cái bộ đầu chỉ cần đến như thế là đủ, còn cái thời gian còn lại mình dành cho ở dưới này để mình tu, mình làm pháp luân với mình thiền để mình lo tu ở dưới.
Tại sao mình dành nhiều thời gian hơn cho ở dưới?
Tại vì ở dưới nó chậm và cần nó tu nó lâu hơn và nó cần nhiều thời gian hơn. Nếu mà mình dành nhiều thời gian cho soi hồn ấy, thì cuối cùng là cái thời gian dành cho phần ở dưới thì nó được ít quá mà không dìu kiến được các vị đi đồng bộ với mình.
Không có dìu kiến được lục căn lục trần. Tại cái khi mà mình thiền định ấy, là mình đã cho nó lắng dịu ấy, là mình dìu tiến cái phần lục căn lục trần mình ở dưới đó. Rồi nó có một điểm nữa là tại sao nữa? Tại sao mình không có soi hồn quá 15 phút?
Soi hồn lâu quá là nó đi luôn.
Không phải đi luôn mà nó, không phải nó đi luôn mà nó có chuyện khác.
Dạ, xin cái kia. Xin phát biểu.
Vâng, dạ. Chị nói luôn nhỉ?
Dạ, thầy nói là không có soi hồn quá 15 phút, nó sẽ động cái bộ thần kinh của mình.
Đúng rồi. Thì nó cũng có nó tại vì soi hồn nó động tới bộ thần kinh cho nên mình không có được làm quá. Rồi dạ. còn gì nữa không? Giờ cho nghe băng nha.
Thứ nhất là con thường nghĩ rằng khi công phu nếu mình soi hồn lâu thì cái luồng điển nó chấn động trên cái đỉnh đầu và giữa hai chân mày. À, nếu mình soi hồn lâu thì nó sẽ chấn động lâu và nó là phát nóng, nó có thể phát sáng được không? Cho nên con thường soi hồn rất lâu, trên dưới 1 tiếng đồng hồ. Do đó mà trong sách cũng như là thầy giảng á, thì thầy nói rằng chỉ 15 phút, 10 phút là đủ. Thành ra con cũng không có...
Tôi nói con mạng mạng 5 tới 15. Bây giờ anh còn có thể dành thì giờ anh làm cho cái việc khác nữa. Vì khi mà anh dọn ở thế này rồi, 15 phút ở trên này, bằng cái dưới này mấy tiếng. Cao chừng nào, ngắn chừng nào, dài chừng mấy ở dưới. Anh hiểu cho đó không? Khi anh làm 15 phút ở dưới này phải làm cả 1 tiếng đồng hồ. Nó mới đáp bù lên trên. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển năm 9 bao nhiêu phút rồi. Rồi còn cái thiền mình phải gấp 2 lần cả đó. Bởi vì dưới một căn một trầm nó chậm hơn. Mà chủ nhân âm thì thức hồn mau hơn. Cho nên phải để nhiều tiếng một căn một trầm. Lúc đó cái thức hòa đồng nó mới mở. Ánh sáng nó mới đầy đủ. Cho nên nhiều người cứ làm 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, soi hồn rồi cái bỏ. Rồi cứ mệt rồi. Ở dưới này không làm. Thực tế là ông đi có mình đâu, còn tôi sao đây. Nó mất trật tự. Cho nên tôi dạy 5 tới 15 phút. Rồi mới cho cái tự kia nó đi lên. Nó đồng học với mình. Rồi lúc mình xuất hồn ra đi, nó mới giữ nhà cho mình. Chứ nhiều người làm thế mà bị nhập là vậy. Cãi lời tôi thôi. Bị nhập. Cứ làm 5 tới 15 phút thôi. Maximum là 15 phút. Rồi anh làm pháp luôn, rồi anh thiền rồi ngồi thiền niệm lâu, anh thấy nó khác. Để dìu tiếng tất cả sau khi anh đi có người thay thế anh mới được chứ. Cho nên tôi đi mất cho nó rồi bỏ hết. Nó thật á. Cho nên ông không người tu mất luôn á. Tôi cái bà nó mới tu sao mà, không tu sao mà đi luôn rồi bây giờ nó mạ dạng. Bạn Phật tử Hồng Kông á, bữa nào đánh ngâm nó coi. Ở Việt Nam mình có anh Vân cũng vậy, cũng tu về pháp lý. Sồn quá, rồi đi luôn cũng ngồi, bỏ xuống rồi ngồi đi luôn anh. Không có gì nữa, đi đó cũng ngồi trông ngồi luôn. Anh nói là tôi vừa pháp lý, anh thương ghê lắm.
Nhớ cái gì sao
hổng hả? Anh làm 5 đến 15 phút, rồi phải dậy lục căn lục trần, bởi vì toàn thân của anh. Chứ không phải là một chỗ đó. À, cho nên anh mới làm lại cho đúng cái gì tôi làm là tôi đã kinh nghiệm rồi. Và ông Tư đã kinh nghiệm, ông Tư còn kêu có 5 phút thôi. Mà người ta làm 4 tiếng không có nữa, làm chi vậy? Rồi đối thừa pháp lý. Trên giấy trắng mực đen mà. Anh này hiểu cái này ha?
Rồi thầy nói nếu mà mình làm lâu quá có thể bị nhập đó nha, coi chừng nha. Không có nên lạm dụng cái này không tốt, có thể bị nhập á. Còn một cái nữa nè.
Soi hồn 5 phút tới 15 phút rồi để cái tiền giờ để làm pháp luân thường chuyển. Nhiều khi soi hồn lâu quá, đầu nhẹ đít nặng cũng đi không được. Nó phải cân phân điều hòa. Cái pháp luân thường chuyển nó 5-6 hơi tới 6 hơi tới 12 hơi là hết sức ngồi đó. Tập cái tiền giờ lâu. Nó mới bật cái môn cao sáng. chị bác thì phải tập thường xuyên đi vào con thân ở nhà rảnh nó có làm gì. Cứ nghĩ tới cái hơi thì nghĩ tới cái hơi thì nó mệt.
Dạ, thầy có giải thích mấy cái điểm đó. Giờ các bạn có điểm nào cần thắc mắc mà cần mổ xẻ thêm không? Nếu không thì giờ đã cho nghe lại mấy cái căn bản trước nha.
Khi xoay hồn, hai ngón tay bị thay lỗ tai để làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài. Cho nên đem lại công phu chúng ta bình hai lỗ tai lại là vừa thôi chứ không phải là ép mạnh nhiều người. Ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được. Cho nên bịt vừa, vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi. Vừa ngang vai để về là đủ rồi. Nó được đủ cách biệt chấn động của bên ngoài. Và nó phát triển chấn động thanh nhẹ bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Không cần chặt chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá muốn bịt kín cho rồi. Không phải vậy đâu, cần làm bịt kín. Miễn mà chỉ vừa ngay như thế này, đi ngay ngang vai là nó kín rồi. Vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh không tốt. Ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh không phải.
Để ngón tay trỏ chật ở trán để làm gì?
Đây là những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng tim gan tỳ phế thận là ngũ hành hai bên hợp lại luồng điển âm dương. Vừa để như thế này là điển nó chạy rồi, và ý chúng ta tập trung ngay chung tim chân mày là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt là vừa để tay lên vậy là nó thấy sáng rồi.
Tại sao ngón tay giữa lại kéo nhẹ nhẹ mí mắt?
Bên ngón giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, sơ hồn thét đây, nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt. Mà làm lâu ngày vậy đó, con mắt sẽ sáng, nhiều người mắt cận thị. Bây giờ cũng có thể bớt cái kiến đi.
Kính thưa thầy, nguyên tắc của soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, lắng nghe điểm chạy trung tim bộ đầu, có phải vậy không?
Thì những người ban đầu hay lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ, cái tiếng ồ đó, trung tâm cứ theo cái tiếng ồ đó nghe, lần lần nó sẽ giải cái tiếng, nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa. Thì chúng ta bắt đầu tập trung được.
Các bạn có gì thắc mắc nữa không? Có điểm nào muốn khai thác thêm không? Đại sao hồn thầy nói cũng nhiều lắm. Nghe thêm cái này nha. Các bạn có muốn hỏi gì thêm không? Nãy giờ thì cũng ôm lại những cái căn bản rồi đó.
Em hỏi chút, những người mới ấy, nhiều khi người ta không có thời gian, người ta làm nhiều soi hồn trong 6 tháng đầu anh. Ví dụ như một ngày người ta chỉ làm có một lần chẳng hạn, thì cái đấy thì nó có ảnh hưởng gì đến thời gian 6 tháng hay là phải kéo dài hơn hay thế nào
không? Thiệt ra mình chỉ đòi hỏi họ trong thời gian đầu chỉ làm mỗi ngày là giờ tí họ làm cái đó là đủ rồi. Khi nào mà họ muốn làm thêm làm thôi, chứ mấy người mới ấy, mình không có nên bắt họ làm nhiều quá. Làm nhiều quá nó chưa quen cái đó, cũng như thời gian thực tập để cho nó có một cái thói quen vậy thôi. Không có sao, miễn là họ làm đều là được rồi, mỗi ngày lần là được rồi. Mình không có đòi hỏi họ nhiều hơn.
Mấy anh Bảo ơi.
Dạ.
Là chị... Em hỏi được không anh Bảo? Anh Bảo ơi, em có đứa cháu nó mới ngồi hôm em nói anh Bảo, nó cũng nãy giờ nó cũng ngồi đây nó nghe, tại nay em về má em mà nó nói là nó niệm lục tự. Hôm nay nó bỏ nhưng mà nó niệm trở lại, thì em biểu nó niệm Phật thì nó cứ niệm lục tự như vậy, là nó niệm lục tự 6 điểm, 6 cái điểm lục tự 6 điểm trên cơ thể như vậy là nó niệm cỡ bao lâu được?
Sáu tháng đầu.
6 tháng đầu mà mỗi một lần vậy là niệm bao lâu, hay là thí dụ nó
thì
niệm
nó niệm được bao nhiêu nó niệm thôi, cái đó là luyện nó
ngồi 6 điểm.
đi đứng nằm ngồi.
À 6 điểm đó luôn hả anh Bảo?
À 6 điểm để cho tại sao mà thì bây giờ nếu mà các bạn không còn thắc mắc về soi hồn nữa thì mình có thể qua mấy đề tài khác. Giờ chị nói vậy ra, thầy nói tại sao mình phải niệm trên 6 luân xa. Thiệt ra khi mà mình niệm trên 6 luân xa, nó không có mở 6 luân xa, nhưng mà để phá mê phá chấp, để cái người đời người ta thường thường ta khi mình ta niệm Phật đó, người ta cầu sinh. Mà bây giờ ở đây mình niệm Phật đó, là để cho hiểu được đó, là mỗi cái chữ Nam Mô Di Đà Phật đó, mỗi chữ là một cái luân xa, thì tập để cho người ta phá mê phá chấp vậy thôi. Nghĩa là luyện cũng như tập cho lục căn lục trần bên này, bên trong mình nó có một cái thói quen để nó niệm Phật vậy thôi. Chứ cái niệm Phật sau 6 tháng là lúc đó mà khi vô mà mình tập trung, mình niệm ngay trung tâm chân mày á, thì từ từ nó mới gom đi, nó mới mở gì chứ. Chứ không phải là 6 luân xa nó là mở gì, nhưng mà để phá mê phá chấp trong cái giai đoạn đầu, thì tập cho mình một cái thói quen công phu, thì phải theo cái thời gian của thầy chỉ là 6 tháng đi. Sau đó thì mới niệm tập trung giữa trung tâm chân mày. Lúc đó mình mới theo cái cách luyện là đi từ 5 phút từ từ lên đó. Còn cái kia làm được bao nhiêu làm không sao.
Chị Thoa còn thắc mắc gì không? Thấy Hiếu ở Kon Tum có bật mic chứ. Hiếu có thắc mắc gì không hả Hiếu?
Cho hỏi cái pháp soi hồn này mình đè lỗ hai cái lỗ tai á thì nó chảy nước ra, vậy là nó ướt. Khi xả thiền nó thì khi xả thì nước ở trên bên hai lỗ tai xả không nhỉ?
Đâu có nước gì.
Dạ vì khi thì hai ngón cái vừa lỗ tai á,
rồi đâu có nước.
Hai ngón trên mảng tai và mặt á, nhưng mà khi xong rồi là thấy hai lỗ tai nó ướt.
Đâu có ướt, thường thường ở đó đâu có nước.
Là mình tắm sóng nó ướt hai lỗ tai.
Lỗ tai đâu có nước ở đâu, đâu mà ướt. Đó giờ tôi chưa nghe ai nói mà
có sao không?
Mà nước ở trong lỗ tai chảy ra là đâu có đúng. Lỗ tai đâu có chỗ nào mà nước chảy ra. Ngoại trừ anh mới tắm mà anh không có lao kỹ thì nước ở trong nó còn thôi chứ dạ. Lỗ tai làm gì có nước.
Thì gì kiểu như soi hồn sóng rồi xả hai lỗ tai ở hai lỗ tai nó ướt đẫm.
Không có đâu, cái đó là không biết cái chuyện gì chứ soi hồn không có bao giờ có nước ở trong lỗ tai chảy ra, đâu có chỗ đó đâu có nước nào chảy ra. Chỉ có nước anh tắm chạy vô động cái gì nó chảy ra lại thì có thôi chứ không có gì hết. Nước là chỉ bên ngoài anh tắm nó chạy vô động rồi anh không có
chị hỏi
ra hết rồi. Đúng rồi, anh soi hồn nó chạy ra thôi chứ không có nước nào ở chỗ đó hết. Rồi.
Để lúc nào rảnh mình chạy ra chỗ Hiếu, mình hướng dẫn cho Hiếu nhé. Hôm trước bận quá xong mình bận sinh hoạt chưa chỉ được cho Hiếu cái phương pháp công phu.
Phải kiểm lại đàng hoàng đi, mình làm cái gì mình cũng phải làm đàng hoàng, tại mình đi đường xa mà mình không có làm đàng hoàng nó uổng công của mình chứ không gì hết đâu. Mình biết cái pháp này quý thì mình phải ráng bỏ thời gian nghiên cứu làm cho nó thật kỹ. Để nó không.
Anh Bảo ơi. Anh Bảo cho em hỏi à.
Dạ.
Dạ cho em hỏi khi mà bọn em soi hồn khi em soi hồn thì thường thường nghe trong pháp thầy dặn là lúc mình hít vào lấy hơi vào thì là cơ thể tức là mình sẽ thấy được cái ánh sáng đúng không? Nhưng tại sao như bọn em thì là khi thở ra là nó lại thấy tức là nó hừng lên, tức là cái chỗ mình thấy mình nhìn thấy ở trong đó nó có hơi sáng hơn một chút so với là lúc mình không thở, thì đó là cái tín hiệu, đó là cái có đúng không?
Cái mà anh nói mà soi hồn mà lo để ý tới cái hơi thở, cái đó là một cái điểm sai thứ nhất. Cái đó là sai pháp. Hồi nãy thầy nói là hơi thở bình thường mình không có lưu ý tới cái hơi thở, mà anh soi hồn mà anh lưu ý ít vô thở ra là nó sai hoàn toàn. Phải điều chỉnh lại cái điểm đó. Không có, thầy không có dạy thì mình không có nên làm, tại mình làm mấy cái đó nó có sẽ xảy ra những cái chuyện không hay. Hồi nãy trong cái khúc đầu nghe lại có nói rõ ràng hơi thở bình thường nghĩa là mình không có lưu ý tới cái hơi thở. Chứ không phải cái chỗ nào cũng lưu ý hơi thở hết trơn, là đặt lắc hết trơn là không có đúng, phải sửa lại đi, cái đó nãy anh nghe không kịp. Còn cái vụ mà ánh sáng hay không á, cái đó là tùy cái căn cơ của mỗi người, tùy theo cái công phu của mỗi người, cái đó mình không có nên quan tâm cái vấn đề đó. mình quan tâm coi con người mình nó có được bình yên không, nó còn quay hướng ngoại, thích hướng ngoại hay không, nó còn lo buồn hay không, mấy cái điểm đó mình cần lưu ý. Chứ mình lo những cái chuyện ánh sáng không phải dễ có đâu. Ánh sáng mà muốn có thật sự là phải thanh lọc dữ lắm, con người nó phải thanh nhẹ hoàn toàn và nó không còn động loạn nữa, nó sáng suốt vô trùng, tối ngày nó chỉ nghĩ nó chuyện đạo thôi. Mà cái đó mình chưa làm được, tại cái nghiệp lực của mình còn, gia đình mình còn có nghiệp duyên, mình khó mà đạt được mấy cái đó lắm. Mấy cái đó là thầy nói là cho những cái người mà người ta đã thành đạt rồi, nhắm mắt soi hồn thấy ánh sáng, mà ánh sáng nó phải liên tục ngày này sang ngày nọ, còn lâu lâu nó nhá một cái, nhá chơi vậy thôi chứ không có ích lợi gì, đừng có quan tâm cái vấn đề mà ấn chứng đó.
Dạ.
Quan tâm là coi mỗi ngày cái tâm thần của mình coi càng ngày nó càng ổn định không, bây giờ mình thấy mình thích quay về bên trong không, cái đó mấy cái chuyện cần phải lo trong cái giai đoạn đầu. Mình có thích nói chuyện thị phi không, mình có gian dối không, thì mấy cái điểm chánh nãy mình nói, mình soi hồn từ từ để giảm bớt mấy cái đó. Cái đó là quan trọng hơn của người tu. Mà bây giờ mình do mình để ý mấy cái ấn chứng không là mình đi lạc đường. Tại vì cái ấn chứng nhiều khi thầy nói cho những cái trình độ rất là cao mà mình không biết, kiếp này nhiều khi mình không biết mình có đạt tới không nữa, thành ra mình để nó qua một bên đi. Những cái ấn chứng quan trọng thì mình trụ cái điển trên trung tâm chân mày thì có đó được, cái đó thì người nào ráng cố công thì sẽ thấy. Còn mấy cái điểm khác mình nghe để biết vậy thôi, chứ biết cái trình độ mình chưa có đủ. Khi mà mình muốn đạt tới những cái đó là phải thanh tịnh hoàn toàn, mà mình chưa có thanh tịnh, mình còn nghiệp duyên mình chưa giải hết, mình còn chuyện đời mình chưa giải hết, mình còn nhiều chuyện chưa giải quyết, thành ra mình phải lo giải quyết những cái chuyện thấp thấp trước đi. Cái thấy này thấy kia thấy nọ đừng có quan tâm.
Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ.
Dạ không có chi anh.
Ở đây biết mà. Trang mời Trang rồi.
Chú ạ. Chú ơi, cháu xin phép được hỏi chú ạ.
Dạ.
Cháu thấy phần niệm Phật sau 6 tháng đầu chú có nói là mình luyện niệm Phật và mình sẽ tập trung vào chỗ trung tâm chân mày. Nhưng mà cháu thấy là cháu tập trung trên trung tim bộ đầu thì điển rút, nên là cháu cứ tập trung trên trung tâm bộ đầu có được không ạ?
Thì cái trên nguyên tắc á là thầy dạy đó, mình phải tập trung ngay trung tim chân mày trước, rồi cái điểm đó nó sẽ chạy từ từ lên. Nếu mà mình thấy cái điểm đó bây giờ mình niệm ngay trung tim chân mày mà nó rút trên đỉnh đầu á thì mình cứ niệm trên đỉnh đầu. Đấy. Nghĩa là nó đã chạy lên rồi á thì mình rút, còn nếu mà nó chưa có chạy lên đỉnh đầu á thì mình phải tiếp tục niệm ở trung tim chân mày. Thầy nói
cháu trên cứ tắc. Nhắm mắt niệm Phật, cháu tập trung ở trên trung tâm bộ đầu thì cháu thấy trên trung tim bộ đầu là điển rút.
Mà nếu mà tập trung ở giữa trung tâm chân mày nó cứ rút lên không? Nếu mà tập trung giữa trung tâm chân mày mà nó vẫn rút lên đỉnh đầu, nghĩa là cái điểm nó đã gộp trên đỉnh đầu rồi thì mình cứ niệm trên đó.
Cháu tập trung, có lúc cháu tập trung trung tim chân mày thì cháu cũng thấy là rút lên cả bộ đầu nữa.
À, vậy thì niệm ở trên đỉnh đầu đi, nghĩa là nó đã rút lên tới đó thì niệm ở đó thôi, không sao.
Dạ vâng ạ. Vâng, cháu xin hết ạ.
Dạ.
Cảm ơn Trang. Bạn nào có ai hỏi thêm gì không ạ? Mình còn
20
phút nữa.
Em xin đóng góp ý kiến là sơ hồ một ngày không quá 3 lần.
Đúng rồi, thì thầy nói tối đa 3 lần.
Tốt có ý kiến thì mời Tốt, thầy Tốt đồng ý.
Dạ em hỏi, ai hỏi bạn nào, em hỏi câu người tu mà làm tiền nhiều bạn nào thì tội càng nhiều.
Anh lặp lại câu hỏi anh giùm tôi nghe không rõ.
Em alo.
Anh nói lại
cho. Tôi đem cái phone. Em muốn hỏi câu hỏi là người tu á làm tiền nhiều chừng nào thì tội càng nhiều. Anh Bảo nghe không?
À nghe.
Nhìn Bảo dẫn giùm một câu.
Thì bây giờ á cái đó không phải là người tu mà thầy nói chung là người ta tiền nhiều á là tội nhiều là tại sao? Có tiền á thì mình dễ xa qua, mà muốn có tiền nhiều á thì mình phải hướng ngoại động loạn, thì lúc đó mình có thể, khi mà mình có tiền rồi, nếu mà mình không có biết làm phước mà mình xài phí cái đồng tiền á là mình cái tội nhiều lắm. Tại vì mình nghĩ người đời mình nghĩ là đồng tiền của tôi làm ra, mồ hôi nước mắt của tôi làm ra, tôi muốn xài gì tôi xài, nhưng mà thật sự á cái đồng tiền á là của ai? Ai cho mình? Ai cho mình mới làm ra tiền? Của Kim Mẫu. Kim Mẫu, Diêu Trì Kim Mẫu cho mình cái tiền theo cái sự công bằng nào mà cho mình tiền?
theo cái sự công bằng nào mà cho người này nhiều người kia ít?
Theo luật nhân quả, theo cái phước,
theo cái phước đức của mình, theo cái phước đức của mình mà cho mình, cho mình cái tiền, nhưng mà cho mình tiền nhiều á để anh chi, để cho mình xài hay là để mình làm gì, hay là để cho mình thức tâm đi cứu người? Thì nếu mà mình không có xài đúng theo cái, mình không hiểu cái giá trị của đồng tiền, mà mình nghĩ là đồng tiền này là do mồ hôi nước mắt của tôi làm ra, do cái sự thông minh sáng suốt của tôi mà tôi làm ra, cái đó là trước hết là một cái sự sai lầm. Tại vì nếu mà bề trên không có cho mình cái phước á, thì mình không có thời á, mình làm cái gì nó cũng sạch hết á, không có cái gì mà ra tiền nổi. Cái thứ nhì á, cái sự sáng suốt á, là cũng do bề trên ban, tùy theo cái trình độ của mình là bề trên. Nếu mình có phước á, mình làm cái gì nó cũng ra tiền hết á. Chút xíu là, chút xíu phước thôi là tiền của mình ăn không hết. Đó có cái luật cho mình nhiều, nhưng mà cho mình nhiều mà cái người mà biết tu á, thì tự nhiên ta thấy tôi bây giờ tôi sống tạm ở đời, cái tiền này là tiền của trời Phật, thì bây giờ nó vô trong tay tôi á, thì bây giờ tôi phải biết cách tôi chia sẻ cho người khác á, thì họ mới tạo được cái phước đức cho cái kiếp tới của họ. Còn nếu mà bây giờ họ vô mà họ xài á, thì họ sẽ xài hết phước của họ, mà xài phí á thì sẽ bị tội. Tại tiền cái gì cũng là của trời Phật, mà mình xài phí trong khi những người khác còn đang thiếu thốn, mà mình lấy cái tiền đó mình xài phí, mình dễ mang tội lắm. Và hơn nữa là khi mà mình muốn có tiền á, thì tự nhiên mình phải đâm đầu vô tình tiền duyên nghiệp. Tình tiền duyên nghiệp là cái đó, cái phàm, cái chuyện tạm mình không có đem đi được, mà mình đặt hết cái tâm mình vô trong đó. Có tiền thì muốn có nhiều hơn chứ gì, muốn có nhiều hơn thì cũng có nhiều thủ đoạn, hay là cũng có nhiều cái cách mình phải lo nghĩ tiêu hao để cho nó lo cái chuyện đó, mà cái tiền đó mình không có mang đi được. Mà bây giờ mình lại đem hết cái luồng điển quang của mình, cái sự sáng suốt mình vô cái chuyện tạm đó, rồi nó sanh ra những cái sự tranh chấp, cạnh tranh, nó sanh ra nhiều cái mà có thể đi tới cái tội lỗi là cái sự tâm tối. Cái tội là cái sự tâm tối thôi chứ không gì. Mà cái tiền bạc thì mình ôm vô nó thì mình không thể nào mà nhẹ được hết đó. Mình ôm tiền không thể nào mà mình nhẹ được hết nên cái đó là thuộc về phàm, thuộc về đời. Mình muốn bỏ đời qua đạo mà mình ôm tiền là không bao giờ mình đi được hết, mình ở lại thôi. Thầy có nói một cái ví dụ mà tôi nhớ hoài, giờ Phật tới rước mình đi về trời, mình nói kính thưa Đức Phật, cho con chút con vô con coi vàng con để đâu để con đem theo. Nói cái tư tưởng mình mà nhớ tới cái vàng không là mình không đi được rồi. Bây giờ cái tư tưởng mình nhớ tới cái tiền mình bỏ trong nhà băng á, ngân hàng á, là mình cũng không có đi được. Mình trói buộc mình trói thế gian mà mình cũng không đi được. Thành ra cái nó trói buộc mình ghê gớm lắm. Thì các bạn lên nghe trên Suối Đạo Vô Vi, tôi không có nói hết, nhưng mà trên Suối Đạo Vô Vi cũng có cái bài nói về tiền, có tiền là có tội. Ở trong đó gom hết những cái lời thầy giảng, ở trong đó nhiều hơn, chứ tôi nói thì nói sơ sơ vậy thôi.
Dạ, cảm ơn Bảo.
Dạ. Cảm ơn Tuất. Cô Nhuận Bật Mít chứ, cô Nhuận có ý kiến không? Cô Nhuận Hà Nội. Cô Thảo Vân giơ tay mà, cô Thảo Vân. Cô Bật Mít chứ. Được rồi cô ạ.
Em xin hỏi là khi soi hồn mà mồ hôi toát ra ở hai cánh tay, nhất là cái chỗ mình gấp lại ở khuỷu tay, thì có đúng không? Với lại nếu soi hồn hơn 3 lần trên ngày thì sao ạ?
Nó không có tốt, tại vì nó động tới thần kinh nhiều lắm. Một khi mà mình soi hồn nó động tới thần kinh của mình, cho nên thầy nói cái gì mình làm vừa thôi, không có nên làm quá. Cái gì đã ấn định á, cái gì cần thiết làm nhiều thì mình làm, còn cái gì không cần thiết thì mình không nên làm, để mình dành cái thời gian đó mình làm những cái chuyện cần thiết hơn. Tại vì bề trên đã nói là cái soi hồn 3 lần là đủ rồi. Thứ nhất là nó không có tốt cho cái thần kinh của mình. Thứ gì là nó không cần thiết. Mình làm cái gì dư quá là nó không cần thiết. Trong khi đó những cái chuyện cần thiết mình không làm, cái thời gian của mình ở thế gian đó, mỗi ngày đâu có bao nhiêu giờ. Những cái chuyện cần làm nhiều mà mình không làm, mình làm cho những cái chuyện không cần thiết nó có hại cho mình thì mình không nên làm. Thay vì mình soi hồn đó mình dùng để pháp luân thường chuyển hay để niệm Phật thì mình tốt hơn, mình sẽ tiến nhanh hơn. Tại sao mình đòi soi hồn quá 3 lần để làm cái gì?
Dạ. Thế mồ hôi ra ở cánh tay thì là đúng không anh?
mồ hôi ra thì cái nhiều nhiều khi mình ở ngay chỗ nào mà khí hậu nó nóng quá thì nó cũng có thể ra mồ hôi không cao hết. Chừng nào mà mấy người nào mà làm tóc lưng mà nó chảy mồ hôi ở trong người ra thì nó tiết được nó ra thì phải nói mình lấy khăn mình lau nó thôi, cho nó đừng có hút vô trở lại.
Dạ, cảm ơn anh ạ.
Cảm ơn cô Thảo Vân. Bạn nào có ai hỏi gì nữa không ạ? Cô Nhuận bật mic ạ.
Alo, tôi hỏi anh Bảo là soi hồn một ngày 3 lần mà buổi sáng 5 giờ tôi dậy tôi công phu thì soi hồn pháp luân thường chuyển như thiền. Trưa 11 rưỡi tôi ngồi công phu thì đến tối tôi lại soi hồn một lần nữa, như thế thì có được hay không?
Vậy là quá hay rồi. Một ngày làm 3 lần công phu 3 lần vậy là quá tốt rồi. Sáng trước khi ăn sáng, rồi trưa trước khi ăn trưa, rồi tối trước khi đi ngủ vậy là tốt rồi.
Vâng, cảm ơn ạ.
Cảm ơn mọi người. Em hỏi là cái chi tiết lúc nãy, tức là trong một cái băng nào đấy mà em không nhớ chính xác lắm, thầy nói là ông Thích Ca ông có soi hồn phải không anh? Xong rồi
đó thì mà... anh không có nghe, anh không có cái, anh không có nhớ cái khúc đó.
Nhưng mà không ai nhìn thấy. Thầy nói là ngày xưa Đức Phật Thích Ca là có soi hồn.
Không biết
trong băng nào. Không có để lại và không có nhưng mà không ai nhìn thấy. Chứ ông ấy là soi hồn.
Anh không có nghe cái khúc đó.
Em không nhớ là băng nào.
Băng nhiều khi cũng chưa có nghe hết.
Anh ấy thầy có nói tức là tiền trời ấy, mình tu là mình ngon, tiền trời tức là cái điển quang phải không anh?
Cái điển quang đó là cái tiền mà mình có thể mang theo được, là cái điển của mình đó. Thì cái điển của mình là quan trọng, mình ra đi với cái điển thanh nhẹ thì mình về cái cõi thanh nhẹ. Cho nên khi mà mình làm soi hồn á, là mình trụ lên cái, gom cái điển lên trung tâm bộ đầu đó, rồi cái đó mình mới thừa tiếp cái sự ban chiếu của chư Phật ở bên trên chiếu xuống cái trung tâm bộ đầu mình. Lúc đó nó mới có sự trao đổi về điển quang, thì lúc đó cái điển mình nó càng ngày nó càng thanh nhẹ hơn. Thành ra cái trung tâm bộ đầu là một cái mật pháp của vô vi rất là quan trọng. Cái gì mình cũng đem về trung tâm bộ đầu, cái chỗ đó nó mới thừa tiếp được cái thanh quang ở bên trên, mà chỗ đó mới hòa hợp tới được chấn động lực của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó mình mới dễ đi tới cái sự thanh tịnh. Còn nếu mà mình không có hòa, cái luồng điển của mình không có hòa được cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ á, mình nói thanh tịnh chỉ là lý thuyết thôi chứ không bao giờ mình đạt được. Thì cái tiền trời là cái giọt điển của mình á, là nó còn quý hơn cái tiền bạc ở thế gian. Tiền bạc thế gian nhắm mắt ra đi là trả lời cho thế gian, chứ đâu mượn thôi, chứ đâu có gì của mình đem theo được đâu. Thì nếu mà mình biết dùng cái tiền đó mà mình để làm cái chuyện hữu ích đó, thì cái đó mình đem theo được. Cái đó là mình biết bỏ vô ngân hàng của ông trời đó, thì cái đó mình mang theo được. Còn tiền mình bỏ trong ngân hàng thì mình chết là nó trở lại thế gian thôi, mình không có mang theo được cái gì cho phần hồn của mình đó. Không có cái phước đức gì trong đó, không có hạnh đức, không có phước đức gì trong đó. Mà cái vấn đề đó, mình nói hơi để chừng nào trước khi tôi chết tôi lấy tôi cho người khác, nhưng mà lúc đó trễ là nhiều khi mình chết bất tử, mình đâu có thì giờ đâu mà làm mấy cái chuyện đó. Thành ra phải có sự thức tâm mà mình làm trước khi làm cái chuyện gì hữu ích cho đạo pháp. Thì trong bạn đạo cũng có rất là nhiều người, người ta thức tâm trước, người ta biết cái tuổi già nó lớn rồi thì người ta cũng đóng góp vô cái việc xây dựng đạo pháp, phát triển đạo pháp. Thì cái đó, cái tiền đó nó không có mất. Cái sự phát tâm đó, nhiều người ta hiểu, người ta phát tâm trước khi đi, người ta muốn đưa hết để làm cái chuyện đó, để cho phát triển về đạo pháp này, người ta hiểu được cái đường đạo, người ta biết cái này là tạm mà không có mang theo được. Bây giờ mình còn sống, mình còn cần một số để mình sống thôi, chứ khi mà mình lớn tuổi rồi cái nhu cầu của mình nó bớt đi rồi, mình đâu còn cần nhiều nữa. Thành ra cái tiền đó mình để lại để làm gì? Để bỏ. Người ta thức tâm, người ta đóng góp vô cái chuyện làm hữu ích cho nhân sinh, thì cái đó là tiếp tay với ông trời, kêu bằng thế thiên hành đạo là vậy. Tiếp tay với ông trời để giúp đỡ mọi người đó, kêu bằng thế thiên hành đạo.
Cái mà làm phước đấy, mình hưởng với lại cả cửu huyền thất tổ cùng hưởng luôn đấy.
Cái phước đó thì mình hưởng, còn cái cửu huyền thất tổ là cái luồng điển của mình đó.
cái luồng điển của mình nó càng lên cao, là cũng như thầy nói mình có cái đèn trong một cái rừng tâm tối mà mình đốt được cái đèn đó, thì của quyền thức tổ của mình được hưởng cái ánh sáng đó. Mình là phước huệ song tu mà.
Dạ.
Phước thì mình lo mình làm những cái gì hữu ích cho những người khác là phước. Huệ là mình lo mình khai sáng, mình là huệ. Mình phước huệ song tu, mình lo hai phần. Còn mấy người nào mà chỉ lo làm phước không thì chỉ trở lại thế gian để hưởng phước tiếp thôi chứ không làm gì hơn.
Anh ấy thưa cái phước ấy thì thầy có nói là mình nên làm về cái khía cạnh nào không?
Cái phước mà lớn nhất là bố thí thiện ngôn. Còn mấy cái phước mà về vật chất á là tùy duyên trở thành. Tự nhiên mình thấy người đó trong hoàn cảnh khổ, mình muốn giúp mình cứ giúp. Tự nhiên nó tới, cái duyên nó tới thì mình cứ làm. Còn mấy người nào mà muốn tiếp tay trong đạo pháp để phổ biến đạo pháp thì cái đó là cũng là tốt. Tại là có nó cũng là dính líu tới bố thí thiện ngôn, là mình đem những cái lời giảng mà chân lý mà để cho mọi người đọc, cho mọi người hiểu, mình phổ biến rộng rãi. Cái đó là mình đang làm phước, cái đó phước đó lớn lắm mà. Bố thí thiện ngôn là không phải là mình lấy mình đưa lên để cho người ta có cơ hội mình đã nghe được. Mình có phước, mình nghe được những cái lời giảng dạy của Đức Phật xuống thế. Nhiều người ta không có được cái phước đó, không có cái cơ duyên đó, nhưng mình tạo được cái cơ duyên để cho mọi người có thể nghe được đó. Cái đó là quý lắm.
Để mình tu không có một cái gì mà tức là mình chuyển chuyển trong mọi hình
thái đó, thì nó có hai phần. Một phần là về đóng góp về tâm linh, một phần đóng góp về vật chất. Thì vật chất thì tùy duyên độ hành. Cái duyên nó tới thì mình cứ làm, mình thấy trong tâm mình phát ra muốn làm thì mình cứ giúp. Còn cái chuyện mà đạo pháp cũng vậy, mình thấy à, mình cần bỏ tiền vô làm chuyện này để phổ biến đạo pháp thì mình cứ làm. Cái đó không có mất. Mình biết cái đó là mình gửi về cái ngân hàng của ông trời, không có mất.
Yeah.
Còn cái người ta không có của thì người ta có công, có tâm, người ta làm. Yeah. Ta bỏ hết cái thời giờ đi kiếm tiền, người ta bỏ vô người ta làm để cho người khác được hưởng. Thì cái đó cũng là cái duyên đạo. Tại sao người này làm được mà người khác làm không được? Tại sao người này thích làm mà người kia không thích làm? Cái đó cũng là cái duyên.
Thì em thấy có một số bạn đạo trước khi mất thì là người ta bán nhà thì người ta làm phước, còn để giữ làm ít để người ta ăn và người ta thuê nhà bạn đạo người ta ở. Còn đâu là người ta
thì đó, thì mấy người ta biết tính trước rồi, người ta nấy là chết người ta mà không có mang theo được.
Tại vì độc thân.
Hả?
Tại vì độc thân mà.
Ờ đúng rồi, đúng rồi, chết đâu có mang theo được. Còn thì giờ sửa soạn là cũng còn may, giờ nhiều khi ông trời ông kêu đi mà mình không có đủ thì giờ để bàn giao cái đó đó. Thành ra mấy người lớn tuổi, nhiều người ta cũng còn bao nhiêu tiền để dành, mình ta thấy không có cần dùng đến đó, là người ta cho để làm đạo pháp, in kinh hay là phổ biến đạo pháp cái gì người ta cho. Có cái đó, bạn đạo mình cũng có chứ không phải, không phải nhiều, nhưng mà có thức tâm rồi mình thấy cuộc đời là tạm rõ ràng. Cái đó mấy người đã thấy rõ là cuộc đời là tạm, không có còn ôm tình tiền duyên nghiệp nữa, buông bỏ thật sự, biết là sửa soạn ra đi thì phần hồn nó sẽ được đi về cái cõi thanh nhẹ. Còn mình không có hướng về cái đó, mình còn ôm cái này ôm cái nọ, mặt mình muốn đi một mặt mình vẫn còn ôm, mà làm sao mình đi được.
Anh ấy có hơn mà đọc soi hồn 3 lần trong ngày có tính luôn giờ tí không anh?
Thì thầy chỉ có nói là sáng trưa tối thì anh nghĩ chắc tính luôn giờ tí. Thì có một cuộc băng thầy nói 4 lần cũng được, nhưng mà 3 lần chắc cũng đủ. Thầy có một cuộc băng anh nghe thầy nói 3 đến 4 lần, nếu mà tính thêm cái giờ tí nữa là 4 lần cũng được. Nhưng mà cái đó theo anh nghĩ 3 lần là đủ rồi. Nếu mà muốn gia tăng thật sự, gia tăng cái niệm Phật và gia tăng pháp luân thường chuyển, cái đó nên làm hơn. Không có nên mà cố ý làm thêm những cái chuyện mà không có cần thiết. Nếu mà có thì giờ muốn tiến nhanh thì phải lo niệm Phật, lo pháp luân nhiều hơn. Cái đó là mình có thể làm bất cứ lúc nào, nhiều lần trong ngày được, không có giới hạn thời gian, mà cũng không có thời gian số lần. Pháp luân thì phải chờ ăn sau khi 2-3 tiếng làm thôi, còn niệm Phật là không có giới hạn thời gian và không có giới hạn số lần, miễn là mình làm đúng cái tiêu chuẩn để gia lục căn được trần, nó đừng có đuối mình trồi sụp thôi. Nghĩa là mình lên được bao nhiêu ráng giữ nó bao nhiêu, làm nhiều lần cũng được. Ví dụ mình làm được 10 phút một lần thì mình làm nhiều lần 10 phút cũng được. Đừng cho nó cái thói quen mà nó sụp xuống. Thôi bây giờ tôi làm thêm mà tôi cho nó chừng 2 phút rồi. Mình ráng mình giữ cái đó để cho mình giữ cái ý chí của mình đó, muốn tiến tới là không có cho lùi. Để cho lục căn trần nó đừng có dẫn sai mình thôi chứ không gì. Thành ra không có cần cái gì mà quá nhanh, cần làm từ từ mà đi bước nào chắc bước đó, không có cần nhanh. Thế trong thầy nói trong đạo không có thể nào mà ào ào được, phải từ từ. Tại vì mình làm ào, mai mốt mình cũng phải trở lại từ đầu à. Không có nên mà nóng quá mà muốn cái gì cũng nhanh, không, từ từ làm nhưng mà chắc bước nào chắc bước đó. Chuyện gì cần thiết thì nên làm. Soi hồn anh thấy bao nhiêu đó đủ rồi, cần niệm Phật. Ai muốn cố gắng thì cần niệm Phật nhiều hơn.
Anh giảng
dạ, anh bảo em muốn hỏi kỹ một cái vấn đề về niệm Phật, vấn đảo sâu một chút về, vì cái chỗ này em vẫn chưa được thông lắm về cái niệm Phật ấy. Thì là khi niệm Phật thì mình mở băng thầy, thì lúc ấy mình niệm nó kiểu nó rút rồi thì nó, mình có niệm đâu, mình cứ ngồi mình nghe, hay là mình niệm mình nghe theo thầy nè, ý là niệm hay là mình cũng niệm theo chứ.
Cái thực sự lúc đầu mình mở cái băng thầy để mình niệm theo cho lục trần nó niệm theo thì nó bớt cái tạp niệm, khi mình ngân theo cái tiếng của thầy thì nó không có thời gian mà nó tạp niệm. Rồi khi mình bị mê rồi thì lúc đó mình đâu còn niệm nữa, lúc đó mình nửa tỉnh nửa mê rồi mình đâu có còn nghe băng thầy mà mình cũng chẳng còn niệm nữa. Tại vì nếu mà mình còn nghe được băng thầy là mình chưa có rút, chưa có mê. Mình còn nghe được tiếng của thầy là lúc đó là mình cứ niệm tới lúc nào mà nó rút nó mê rồi thôi, lúc đó là mình đâu có niệm nữa, mình lúc đó cái điểm mình đã rút lên rồi.
Dạ không, lúc em bắt đầu ngồi niệm Phật, em mở băng thầy em chỉ niệm một hai câu thì nó cũng theo rồi, nhưng mà ý em nói là thì em cứ ngồi nghe thôi chứ, hay là mình nghe theo băng thầy, cái ý theo hướng theo băng thầy.
Cái đó là tại vì mình không có niệm, mình nghe. Cái đó là tại anh làm chủ mà anh không có điều khiển anh, thì anh mới để cho tụi nó ngồi nghe, không có bắt nó niệm. Còn cái người bắt niệm là khác, nó phải ngân theo. Nếu mà anh không làm á là tại vì anh không có coi chừng lục căn của anh thôi.
Thì mình ngân theo đuổi từng câu của thầy đấy, ngân theo
vậy á thì nó không có tập niệm được. Mà anh không bắt nó ngân là nó ngồi nó nghe không, mà lục căn rằng anh không chịu niệm. Nó nguy hiểm ở chỗ đó đó. Nên không niệm, kiểu đó niệm chứ, mình niệm mình biết mình niệm chứ. Thầy niệm là một chuyện để mình niệm theo chứ đâu phải để mình ngồi mình nghe. Mình ngồi mình nghe là trật rồi.
Vừa không mình nghe nhưng mình tức là mình lướt theo ý mình cứ lướt theo đấy.
Không có lướt theo, phải niệm, phải ngân đàng hoàng. Không có tiếng ngân của anh là anh không có niệm, nó gạt anh đó, anh bị gạt á.
Thì mình ngân bằng ý này.
Cái ý mình ngân theo được chứ. Nếu mà anh không làm anh là bị tụi nó gạt rồi đó. Tụi nó ghê lắm mà, không phải vừa đâu. Anh sơ ý một cái là anh bị liền á. Tụi nó ghê lắm mà, anh phải coi chừng á. Người tu là phải thận trọng lục căn lục trần, nó ma giáo lắm á.
Vấn đề cái này nữa, em lại hỏi cái vừa bao giờ là cái pháp luân thường chuyển làm với thầy bổ làm nhiều lần trong ngày, thì dù là làm cái lúc mà ngồi thiền đi thì thầy bổ chỉ làm 6-10 đến 12 hơi là thôi, là mình vào thiền đi.
Đúng rồi.
Còn lúc khác
thì mình cũng làm 6-12 hơi. Nếu trong ngày anh rảnh thì anh làm 6-12 hơi rồi anh nghỉ nửa tiếng thì anh vô anh làm lại cũng được vậy.
Từ giữa hai lần cách nhau khoảng bao nhiêu? Lần ví dụ làm xong 6-12 hơi xong rồi mình nghỉ khoảng bao nhiêu mình lại quay lại nào?
Ở 15 phút nửa tiếng là được rồi.
Thế còn cái lúc mà đêm thiền thì mình chỉ làm một lần thế là hết rồi.
Làm một lần thôi chứ. Để có thời gian để nãy thầy giảng đó, để thời gian thiền định. Thiền định là để giúp cho.
Vâng. Cảm ơn.
Alo.
Chị Dung.
Alo, chị Dung.
À, cô Dung hỏi anh Bảo chút, khi trước khi mình vô mình niệm niệm Phật á, thì mình sẽ nguyện như thế nào để cho lục căn lục trần nó theo mình bình nguyện trước khi mình chắp tay mình niệm Phật á anh Bảo?
Không, mình vô niệm Phật thì mình không có cần nguyện gì, không cần chắp tay mà cũng không cần nguyện gì hết, hai tay để trên đùi ngang hông, hay người nào bắt được ấn tâm mũi thì bắt ấn tâm mũi, như nào chưa bắt ấn được tâm mũi thì để hai tay trên đùi, hai tay kẹp bên hông dễ cho giữ cái xương sống thẳng thôi, rồi vô mình hạ lệnh vậy thôi chứ không có nguyện. Trước khi mình niệm Phật không có nguyện câu nào nguyện hết á. Mình chỉ
chứ mình hạ lệnh là hạ lệnh
là các ngươi lục căn trần vạn linh trong bản thể phải cùng niệm với ta là chủ nhân bà hay chủ nhân ông gì đó, tùy theo con gái.
À, vậy em hiểu rồi, chứ mình không cần phải chỉ ra không. Lệnh
gì thôi. À, chỉ ra lệnh thôi chứ không có nguyện gì, không có cần chấp tay mà không cần nguyện gì hết.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ anh Bảo, thế là bắt đầu mình ngồi vào cái là mình ngồi để tay đùi cái là mình ra lệnh luôn. Bố ta là chủ nhân ông này, ta ra lệnh cho lục căn lục trần cùng vạn linh trong tiểu thiên địa này phải niệm Phật theo ta.
Đúng rồi.
Vâng.
Thôi. Rồi lúc đó là
mình thế xong rồi mình niệm theo thầy.
Vâng. Niệm theo thầy rồi phải trong lúc niệm phải tưởng tới Đức Phật.
Vâng vâng, những cái đấy vâng. Vâng,
niệm cảm ơn. Anh Giảng ơi, có cái hôm trước em gửi cái hướng dẫn niệm Phật ấy, anh có nhận được không anh Giảng?
Quá nhận được rồi, nhưng mà mình muốn gọi đào sâu thật kỹ như chi tiết thật nhỏ chứ. Vâng, chi tiết thật nhỏ mình thật kỹ ra để đừng để thiếu sót thì sai, thì sai còn đi một trăm thì chết.
Lục căn trần nó gạt mình ghê gớm. Vâng.
Những cái nhỏ mà mình không làm được thì cái lớn mình không thể làm được. Vâng.
Đọc đi đọc lại cái đấy, đọc kỹ. Vâng. Lại tại nhiều khi mà đọc một lần không hiểu hết, không hiểu rõ thì toàn.
Vâng.
Chưa rõ để. Vâng. Đọc lại.
Vâng.
Anh còn câu hỏi gì có thể thêm
không? Dạ, cảm ơn. Vâng. Anh Bảo.
Dạ, chào anh.
Em hỏi chút anh Bảo ơi, tức là cái người mà chưa tới 6 tháng ấy, mà người ta ngồi niệm Phật mà cái đầu đã rút rồi thì người ta có nên bắt ấn không? Hay là phải vẫn để tay trên đùi? Cái... nói là đầu rút thì bắt ấn.
Cái bắt ấn là khi mà mình bắt ấn vô mình thấy dễ chịu hơn là mình không bắt ấn là mình mới làm. Còn khi mình bắt ấn vô mình thấy cái điểm nó chạy chưa có đàng hoàng á, mình khó chịu á, mình không nên làm, nó chậm cái luồng điểm của mình, nó không có phát triển được. Mình đã phải cẩn thận. Phải chắc chắn là mình làm được cái đó mình mới làm, chứ không nên làm sớm quá mà nhiều khi nó chậm cái luồng điểm của mình, nó không có phát triển được. Nó nguy hiểm hơn nếu mà mình không có, mình tính lầm cái chỗ đó là nó chậm cái luồng điểm mình lại. Thành ra cái thường thường mấy người mà nó làm như vậy là người ta cũng đã pháp luân rồi, thường chuyển rồi. Thành ra cái điển nó thông rồi, người ta mới bắt ấn tâm mũi. Còn mà chưa có pháp luân thường chuyển, chưa có khai thông ngũ tạng đồ lên, mình làm vậy nó chậm cái luồng điển mình, không có phát triển được.
Dạ, cảm ơn. Bạn nào có ai thắc mắc gì không? Nếu không thì chúng ta nghỉ ngơi nhé. Lát nữa mình học tiếp. Đến vậy... chị Kim Vân, chị Kim Vân nãy mà bật mic, chị Kim Vân ở Thủ Đức. Chị Kim Vân có hỏi gì không ạ?
Không có không, thôi.
Thôi mình chia tay nhé.
Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đạo ha.
Xin chào cả nhà.
Chào, vâng, chào anh Bảo, chào Giang Thanh và tất chào cho tất cả mọi người.
Bảo ạ.
Chào anh
Bảo nhá, chào tất cả Giang Thanh, tất cả mọi người nhá.
Dạ, chào các bạn.
Chào Giang Thanh.
Chào
bác Bảo. Chào. Chào
bác Bảo. Chào anh Bảo. Chào bác Thanh.
Chào chào Tuấn, chào Liễu. Liễu nãy bảo là Tuấn trả có tiền mà đi hỏi tiền nhiều.
Không có tiền mà hỏi tiền hả? Trời ơi, lại về nữa.
Chào Ngọc Phong nhá. Chào anh Thái nhá.
Chào Hiếu, chào Hiếu. Xin chào cả nhà, lát gặp lại.
7 giờ ha.
7 giờ, vâng. Chào chị Vạn An.
Chào Minh Bảo, chào Thanh, chào các bạn.